Sadiva tata kavantanga ายาจะพาปิบาหูเรวามโนสาจะมังกลาลิอาเชนตยุงอาคาสมานะโสตานังโสวิญญาณกลาโมตมังเทวนาจะปาลานังบาลีอาไนจะเทวนาจะโยจะจะปูจะมีญาณังเอตังมังกลาโมตมังปฏิรูปาลิสวาสโสจะโกเกจะกัสสุญญาหาสัตมะปณิสิเตตังมังกลาโมตมังปูตัยจะเจติปังจะมีญาณโยจะสุเตกิโสสุปาติทาจะยาวาจาเรตังมังกลาโมตมังมาตาปิรูมาวาทานะปุตตะดารัสสังฆะอนาคุณาจักกัมมันตาเอตัมมังกลมวะตัมมังดานัยจะธรรมจริยาจัญญาตกานัยจะสังฆะโหอนวาจาริกัมมาติเอตัมมังกลมวะตัมมังอารตีนิรตีบาปามัจจะปาลายจะสังฆะโหอาปมาโดจะธรรมเมตุเอตัมมังกลมวะตัมมังอารตีจะปุญญาปาจะตั้งตัวทิฏฐะไตรยุทธะเจริญธรรมะสวนังเอตังมังกลมวะตังคันติยะโสวัจจัตตาสมณะไรจะละสมณะเอตังธรรมะกาเตชะเอตังมังกลมวะตังตะโพจะธรรมะจริยังจาริยสังฆะมะดาสมณะเอตานะกัญจิกิริยะจะเอตังมังกลมวะตังพุทโธโลกะธัมเมเจตังยาสนะสังปติอโรกังนิรกังเขมังเอตังมังกลังวะตมังเอตาหิตานิกาตวานะยาปาตมะกะนิกาตาปาตะโตติงกะชันติตังเตตัมมังกลังวะตมังสาบัวเชิงยาคำโตเราจังหันสาเบกีเดมดำบางก็องค์มีใจยุงสังโตทั้งหาวางเยี่ยวเยี่ยวจังตัวกีเทียงเล่นเลยปักเนื้อดันเวใจตรงเนื้อกุ้งกินบานบางบางลอยแก่รังชื่อเตรียมบายังลอยสิ่งเดียวอันโผงอันทำเก่ามองเดยมองเดยสองอันลันเส้นใหญ่ดีดีมังวันนี้ใหญ่จุ่มกองเตะโผงพันเก้าเกือบเตะกุ้งดีลอยหอยลอยยางใหญ่ยื้อไปสองนั่งบุยแก่หาทั้งดังบังทีเหยียบุ้งเยื่อบางตรงเดือดลาโป้งมันก้าวเถื่อนเหาจูเกอเทศทอกองเดิมเกื้อดาลามเจิงจันเดิมเธอตำลาโป้งมันก้าวเถื่อนหนาบังเหยียบเหยียบย่อยแก้วพ้นเรียงห่องตามน้อยยึงเลยจังจันลาโป้งมันก้าวเถื่อนเหนียวบังบังจันทันจันต้องเบอร์บาก้องต้องบังเงยเรื่องเตียงลาโคกันเก้าเดือนโบเตหันลุงปาบยืมเป็นหักเงี้ยงบวกมันดีต้องน้อยลำลาโคกลานเก้าเดือนตาลีตำเนียนแม่สือเจ๊ต้องไปเชื่อเต็มตังต้องเตียงปาบลาโคกลานเก้าเดือนเบี้ยตรงเต็มเกียงเยื่อที่ตรงป่าดีอันดงเธอเหยียจันปาปลาโพกลันก้าวเถื่องยังโยกันเถื่องวาเถื่องเหยียเกียงตาโมงตีเธอดามหนึ่งปาปลาโพกลันก้าวเถื่องสองป่ามันให้เดือดรีทันเดจึงโมวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเดือดที่สู้จำเบียบเลย
ดังกังดัง
สองเศร้าเจอตายป่าโบเหี้ยมลาภุกลันเก้าเดือดยิงต่อหันยื้อไปโดนหนาวถอยทั้ง
ทั้งนั้น ใจเกื้อข้างว่าหาผู้สันเก่า
Nam Mô Bích Thái Giá, con Lan Nhà Nguyệt. Thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 13 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7h30 sáng, Paris 2 đến 4h30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2h30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Diệu Ngôn Hằng Hà Sa Số sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh tập kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thai Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, Diệu Ngôn Hằng Hà Sa Số. Vô thủy là luân hồi. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tế Siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bích Thai Giá.
Nam Mô Bích Thai Giá. Chúng con kính định lễ chư trưởng. Kính chào Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Thích Tân. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu Phật tử. Hôm nay trong bài giáo trình nghĩa vụ pháp, chúng ta sẽ học về ngũ ngôn hằng hà sa số. Chúng ta cứ tưởng rằng cái tiếng gọi là hằng hà sa số là một cái thành ngữ dân gian người ta gọi, nhưng thực ra khi mà chúng ta đọc bài kinh này chúng ta mới biết rằng cái gì có cái thành ngữ đó là do vì trong cái bài pháp của Đức Phật ngài đã thiết cho một vị bà lão nghe vô nghe và ngài đã dùng cái thí dụ này. Thật khủng khiếp khi mà chúng ta nghĩ tưởng đến số cát trong hầm không thể đến được, và cái cuộc sống sanh tử luân hồi của chúng ta thì còn nhiều hơn nữa. Và tùy theo trường hợp, khi mà nói đến cái sự khổ luân hồi. Có khi Đức Phật làm cho ví dụ này, có khi Đức Phật làm cho ví dụ khác. Và khi ở đây Đức Phật này ví dụ về cái trong cái cát trong hằng, là khiến cho vị Bà La Môn này quay đầu về Phật pháp, quy y Tam Bảo. Và khổ luân hồi kéo dài như vậy, khổ như thế nào, và sự luân hồi đó nó còn tiếp diễn trong tương lai nữa hay không, bao nhiêu, và trường hợp nào, cho đến khi nào chúng ta mới chấm dứt được, thì ở đây trong bài học hôm nay chúng ta sẽ nghe về Đức Pháp Đăng Thiện Ấn Sư của ngày Chủ Nhật sẽ thuyết giảng của đề tài này, và hy vọng rằng bài học hôm nay sẽ là một cái đề tài để chúng ta thường xuyên suy quán cái khổ sinh tử luân hồi dai dẳng như thế. Và bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho chánh văn, sau đó sẽ cùng thỉnh Đại Đức Pháp Đăng giảng bài. Nam mô Bổn Thầy.
Bài học hôm nay: Diệu ngôn hằng hà sa số, vô thủy là luân hồi. Trú ở Rajagaha vương xá về Luana trúc lâm. Rồi một Bà La Môn đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên Bà La Môn ấy, bạch Thế Tôn: có bao nhiêu kiếp bạch Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua? Rất nhiều, này Bà La Môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua, thật không dễ gì để có thể đến chúng được. Là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp. Tôn giả Gotama có thể cho một thí dụ được không? Có thể được, này Bà La Môn. Ví như, này Bà La Môn, sông Hằng này từ chỗ nguồn bắt đầu đến chỗ nó chảy nhập vào biển, số cát nằm ở giữa chặng ấy, thật không dễ gì để có thể đếm chúng được, là một số hột cát, là số trăm hột cát, là số ngàn hột cát, là số trăm ngàn hột cát. Nhiều hơn vậy, này Bà La Môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua, thật không dễ gì có thể đếm chúng được. Là một số kiếp, một trăm kiếp, là một ngàn kiếp, là một số trăm ngàn kiếp. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này. Này Bà La Môn, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày, này Bà La Môn, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên. Cho đến như vậy, này Bà La Môn, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Được nghe nói như vậy, Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Là một cái thai nhé.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Phật Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Siêu Tướng, Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Hôm nay chúng tôi cũng hơi bị sàn tiếng, hy vọng là quý vị sẽ nghe rõ. Quý vị nghe được không? Nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì lẽ ra thì cái ngày này là ngày của Đại Đức Pháp Đăng, nhưng mà Đại Đức Pháp Đăng chưa có về kịp. Mặc dù là có vào ở trong room, nhưng mà dù là còn ở trên xe, cho nên là Đại Đức không thể giảng được. Chúng tôi xin hồi sáng này có nói chuyện thì chúng tôi có hứa với Đại Đức Pháp Đăng là sẽ giảng điều trước cho Đại Đức nếu Đại Đức không về kịp. Cho nên là chúng tôi cũng cố gắng giữ lời hứa. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó, chúng ta sẽ học qua cái dụ ngôn hằng hà và xa số. Thường thì khi mà chúng ta đọc, đặc biệt là kinh ở bên kinh Bắc Tông, người ta thường hay có cái ví dụ về những cái gì mà người ta nói về số nhiều mà không thể đếm được đó. Thì người ta sẽ ví dụ cho cái số cát ở sông Hằng Hà, Hằng Hà Sa, tức là chỉ cho cái số cát ở sông Hằng rất là nhiều. Thì có lẽ là cũng bắt nguồn từ ở kinh tạng Bali của chúng ta, từ ở cái ở trong một trong những cái bài kinh mà hôm nay chúng ta học, là những một trong những cái minh chứng rõ ràng nhất và cụ thể nhất, và đó chúng ta thấy về cái nội dung của bài kinh hôm nay. Thì cái bài kinh hôm nay á, được nói đến khi mà Đức Thế Tôn ngày ở Trúc Lâm. Lúc bấy giờ có một vị Bà La Môn đến đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật thì vị Bà La Môn này mới thưa với Đức Phật thì ngài đã trải qua, ngài đã đi qua về cuộc sống, đời sống luân hồi như thế nào. Thì được hỏi như vậy thì Đức Phật ngài nói rất là nhiều, rất là nhiều, không thể nói rằng một vài kiếp, một vài chục kiếp, hay là một vài trăm kiếp, hay một vài ngàn kiếp, hay vậy một vài trăm ngàn kiếp. Như vậy thì ở trong cái sự luân hồi rất là nhiều, không thể nói là một trăm ngàn kiếp cũng không thể nói được cái con số đó. Và Đức Phật này ví dụ về cái sự luân hồi như vậy thì giống như là cái số cát mà chúng ta có một cái hình ảnh từ cái ví dụ của Đức Phật, chúng ta có thể hình dung được, tức là từ cái cát đó, cái dòng chảy từ ở trên thượng nguồn của sông Hằng, và cho đến khi mà cuối cùng của sông Hằng những cái đổ ra biển như thế nào, thì cái số cát ở cái từ ở cái sông Hằng đó, nó từ ở trên thượng nguồn cho đến khi mà chấm dứt cái dòng chảy đổ ra đại dương, thì cái số cát nó nhiều như vậy. Thì cái đời sống luân hồi đó nó dài và nó nhiều hơn là cái số cát được ví dụ như vậy, được ví dụ ở sông Hằng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rất là nhiều, khi mà một cái con số gì mà được nói rằng không thể đếm được, không thể nói được, đếm được, thì được ví cho cái số cát sông Hằng. Thì đời sống sanh tử là như vậy, đời sống sanh tử có thể là rất là nhiều, rất là dài. Khi mà chúng ta biết rằng cuộc sống, đời sống luân hồi là nó dài, và tiền tiền thì vô thủy, hậu hậu vô chung. Tức là chúng ta không biết nó khởi đầu từ đâu, và nó cũng không thể kết thúc từ đâu, nếu như đời sống của chúng ta chưa có thể chấm dứt được những cái nguyên nhân để dẫn đến sanh tử luân hồi, đó là nghiệp và phiền não. Như vậy thì đời sống luân hồi rất là dài, rất là dài. Chúng ta biết rằng các tôn giáo thì sự giải thích đó, của các tôn giáo đa phần thì chúng ta thấy rằng có những cái tôn giáo về tôn giáo nhất thần hay là tôn giáo đa thần cũng vậy, người ta giải thích đa phần là người ta giải thích chuyện con người hay là nói riêng và chúng sanh nói chung thì được sinh ra từ ở một đấng tạo hóa. Cái sự giải thích đó đó thật sự ra thì với cái góc nhìn của Phật giáo thì nó không có cơ sở hay nó không có căn cứ. Và đối với Phật giáo thì Đức Phật Ngài giải thích rằng cái sự luân hồi của con người, tất cả chúng sanh, nó phát xuất từ, nó bắt nguồn từ một nguyên nhân, từ những cái nguyên nhân, từ những cái nguyên nhân mà Đức Phật Ngài gọi đó là duyên. Những cái nguyên nhân đó mà Ngài gọi đó là duyên. Cái duyên đó là cái điều kiện để tạo ra, mà ở trong kinh thì chúng ta được biết đến như là ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy về 12 nhân duyên, tức là 12 cái mắt xích để tạo nên cái đời sống luân hồi cho tất cả chúng sinh. Mà 12 mắt xích đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Thì cái đó là những cái mắt xích mà nó kết cấu, nó tạo nên cái đời sống luân hồi. Có thể là đời luân hồi ở trong luân hồi ở trong Phật giáo giải thích như vậy là do cái nó bắt nguồn từ ở những cái nguyên nhân như vậy, chứ cũng không có ai sinh ra và cũng không có ai hủy diệt, và con người sẽ đi về đâu, từ đâu đến, hay là sau khi chết sẽ đi về đâu. Những cái điều mà người ta đặt ra, những cái nghi vấn mà người ta đặt ra đó, sanh từ ở đâu đến rồi chết sẽ đi về đâu, thì cái điều đó không ai có thể giải thích được. Có giải thích chăng thì cái giải thích đó đó nó cũng không thể mang đến cái chứng minh rõ ràng, hay không thể thỏa mãn, hay không thể rút ráo được qua cái sự giải thích đó. Mà ở đây Đức Phật này giải thích rằng nếu như chúng sanh còn đời sống, còn những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân đặc biệt là phiền não, ở trong Phật giáo Đức Phật này dạy là những phiền não, tức là những cái tập khởi, những cái nguyên cái quế nhiễm từ ở nội tâm, rồi những cái hành động do những cái điều đó cho nên là tạo ra cái đời sống luân hồi mà chúng ta biết. Thì ở trong cái bài kinh này đó, khi chúng ta đọc ra đó thì Đức Phật này nói rằng thật sự ra đó, này ông Bà La Môn, này Bà La Môn, thật vừa đủ để nhàm chán, thật vừa đủ để từ bỏ, thật vừa đủ để giải thoát tất cả các hạnh. Khi mà chúng ta biết rằng đời sống Đức Phật này nó hả có luân hồi thì có sự đau khổ, và do vậy thì cái có luân hồi, như chúng ta biết cái dòng luân hồi được giải thích cho một cái sự hình thành. Hả nói là luân là bánh xe, hồi là trở lại, tức là cái bánh xe này lấy cái móc ở điểm nào thì nó sẽ xoay vòng tua, nó vòng qua một vòng thì nó giáp lại, rồi nó tiếp tục lại hành trình cho một cái vòng mới nữa, thì nó tiếp tục như vậy, cho nên được giải thích cho là luân hồi. Mà trong Phật giáo giải thích luân hồi đó là chỉ cho cái ở trong cái 12 cái nguyên cái duyên, tức là cái pháp này sinh ra do có vô minh cho nên mới có hành, do có hành cho nên mới có thức, do có thức mới có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu, và có sanh. Vì khi mà có sanh rồi thì sẽ dẫn đến cái sự già chết, đó là cái điều mà chúng ta biết. Thì ở đây khi chúng ta biết rằng ở trong cái khi mà Đức Phật này giải thích rằng thật vừa đủ để nhàm chán, thật vừa đủ để từ bỏ, thật vừa đủ để giải thoát tất cả các hành, thì ở đây khi mà nói rằng các hành là một trong những cái nguyên nhân, thì trước tiên chúng ta biết rằng khi mà nói đến cái dòng sanh tử luân hồi thì thật là dài. Ở trong kinh Đức Phật này nói rằng, ở trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật này mô tả rằng cái xương mà chúng ta chết á,
từ đời này sang đời khác rất là nhiều. Dạ, từ đời này sang đời khác rất là nhiều. Và quý vị giấy thay thấy rằng ở trong kinh điển Đức Phật này ví dụ rằng cái xương của chúng ta chất có thể thành núi. Và ở trong những cái bài kinh khác thì Đức Phật này nói rằng mình mà có thể khóc cha khóc mẹ, đau khổ vì cái điều này, đau khổ vì điều kia đó, hay hoặc là máu mình nó có thể chảy ra thành rất nhiều ở bốn biển, mình khóc rất nhiều, nước mắt mình cũng chảy rất nhiều do cái sự khổ, do cái sự hiện hữu của thân ngũ quẩn. Thì ở đây chúng ta khi mà được cái ví dụ như vậy đó thì chúng ta biết rằng là đời sống luân hồi, nếu như chúng ta có một cái suy gẫm, và nếu chúng ta có một suy gẫm thẩm nghiệm ở trong đời sống của mình thông qua những cái cuộc sống hàng ngày đó, thì chúng ta lại có một cái hiểu biết rõ điều đó, chúng ta lại càng được những cái điều mà Đức Phật này dạy ở đây. Bởi vì sao? Như Đức Phật này nói rằng là các ông có thể khổ, chúng ta có thể khổ vì những cái điều khổ, bởi chúng ta bị tai nạn hay là chúng ta bị tai họa những điều này điều kia, hoặc là khi mà một mà cái phần mộ của mình á, xương của mình á, có thể chất nhiều như vậy, càng ngày càng nhiều như vậy. Vì vậy đó cho nên là mình có thấy rằng cái kiếp của mình á, là nó dài lắm, chứ cũng không phải là một ngày, một kiếp, hai kiếp. Có người á, có những cái chủ thuyết họ cho rằng mình luân hồi đến một lúc nào đó đó. Dạ, đến một lúc nào đó thì mình sẽ được thanh tịnh, mình sẽ được trong sạch quá, không còn nữa. Và như vậy thì mình sẽ giải thoát. Cái quan điểm đó, cái quan điểm đó đó, cái chủ thuyết đó đó không đúng ở đây. Bởi vì cái nguyên nhân mà trong Phật giáo Đức Phật ngài giải thích đó, đó là cái do cái phiền não và do cái nghiệp. Khi nào mà một người mà còn phiền não và còn nghiệp đó, tức là còn những cái quế nhiễm, còn những cái pháp bất thiện đó, thì hoặc là còn cái hành động, còn tạo tác, mà còn tạo tác đó, thì còn sự hiện hữu. Như chúng ta biết rằng chúng ta tạo ra một cái vật gì cũng vậy á, tạo ra cái vật gì thì cái vật đó nó có mặt. Chúng ta có thể nắng, chúng ta có thể tô son, chúng ta có thể phết phấn, hoặc chúng ta có thể làm những điều này điều kia, tùy vào mỗi hình thể, tùy vào mỗi hình thể, cũng như là dòng luân hồi của chúng ta như vậy đó. Do cái tâm, do nghiệp, do phiền não nó đã tô phết nên cái đời sống luân hồi của tất cả chúng sanh mà Đức Phật ngài dạy. Có khi thì chúng ta sanh làm người, có khi thì chúng ta sanh làm chư thiên dục giới, có khi thì chúng ta sanh làm phạm thiên sắc giới, và có khi thì chúng ta sanh làm phạm thiên vô sắc giới. Như vậy thì trong cái thế giới quan mà Đức Phật ngài giải thích đó, thì cái sự luân hồi của chúng ta là có thể là trong 31 cõi chúng ta có mặt, dường như gần hết, chỉ ngoại trừ năm cõi ngũ tịnh cư, tức là năm cõi tịnh cư, tức là cõi vô phiền, vô nghiệp, thiện hiện, thiện kiến, sắc cú cánh, tức là năm cõi ở trong cõi vô sắc, ở trong cõi ngũ thiền hay cõi tứ thiền theo tầng kinh. Thì năm cái cõi đó, đó là chúng ta chưa có mặt, bởi vì những cái cõi đó là để dành cho những cái bậc thánh Tư Đà A La Hàm sau khi các ngài đã chứng đắc được quả vị A La Hàm, A La Hàm, và các ngài tiếp tục để hành trì pháp độ để đưa dẫn đến cái chứng quả vị cuối cùng, đó là quả vị A La Hán. Thì ở cõi đó đó thì không có những cái người phàm phu có mặt ở đó, và do vậy thì trong 31 cõi chúng ta đều có mặt trừ năm cõi đó thôi. Thì như vậy thì những cái cõi còn lại là chúng ta đều có mặt hết, và đều có mặt hết. Như là 26 cõi là chúng ta đã có mặt rồi. Như vậy thì cái đời sống của chúng ta đó luân hồi rất là dài và rất là nhiều, không thể nói một kiếp, hai kiếp, ba kiếp hay là 100.000, 200.000 kiếp được. Như ở trong kinh Pháp Cú, ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài nói rằng lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh, ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch tịnh, tham ái thải tiêu vong. Khi Đức Phật ngài giác ngộ, ngài đã thấy rõ được những điều đó, và ngài đã thấy rằng cũng trong ở những cái bài kinh khác thì Đức Phật ngài nói rằng do gì không hiểu được bốn sự thật, tức là không hiểu được khổ, tập, diệt, đạo, cho nên ta và các ngươi luân hồi sanh tử từ đời này sang đời khác. Và ngay từ ở trong cái bài kinh pháp cuốn này cũng có nghĩa là ngay từ lúc mà Đức Phật ngài giác ngộ, Đức Phật ngài giác ngộ, cho nên là ngài thấy rằng ngài đã cùng với chúng sinh là lang thang bao kiếp sống, tức là nói đến từ lang thang tức là nó tiếp diễn liên tục, nó trôi chảy liên tục từ đời này qua đời khác. Và Đức Phật hôm nay là ngài thấy rõ, ngày nay là ngài thấy rõ được là cái người mà xây dựng nên cái, làm nên cái ngôi nhà này, tức là làm nên cái thân ngũ quẩn này, tức là chỉ cho tham ái, mà trong kinh Đức Phật ngài nói đó là Phật Đế, đó là Phật Đế, đó là nguyên nhân, đó là nguồn cội để dẫn đến sanh tử luân hồi. Và cái người mà Đức Phật ngài nói là ngài đã bẻ gãy cái, tức là cái đòn đòn tay mà ngài cái đòn tay để xây dựng nên cái ngôi nhà này đó, thì ngài đã bẻ gãy cái đòn tay đó rồi. Và đòn tay ở đây tức là cái thân hiện hữu mới đó, nó không còn nữa. Chúng ta biết rằng Đức Phật là một cái bậc mà đã nhiều kiếp bổ túc ba la mật tu tập để nguyện thành trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, và kiếp cuối cùng để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác và thành chứng quả ở dưới cội cây bồ đề. Ngay trong cái đêm đó ngày chính dưới cội cây bồ đề thì ngài giác ngộ, và ngài đã coi như là đoạn sạch, không còn thân sanh tử ở trong tương lai nữa, tức là không còn cái đòn tay này xây dựng nên cái ngôi nhà này, cũng không còn phiền não, tức là kèo cột mà ngài đã dẹp bỏ, không còn nữa. Thì cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà này, tức là ái không thể chi phối được nữa, và do vậy thì ngài mới nói là tâm ta đạt được an tịnh tịch tịnh, và tham ái không còn, tham ái không còn nữa, tức là được bị tiêu mất. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng đọc cái bài kinh này thì chúng ta có một cái cảm nhận rằng một khi mà đời sống luân hồi, mà chúng ta có một lúc nào đó khi mà đời sống chúng ta biết rằng thật sự ra đó, thì cái tiền, cái nguồn gốc mà để gây nên cái, dẫn đến cái đời sống sanh tử luân hồi cho chúng ta đó, đó là phiền não và nghiệp. Mà khi mà nói đến phiền não và nghiệp á, thì chúng ta thấy khi nói đến phiền não thì phải chỉ đến là vô minh, tham ái và chấp thủ. Bởi vì sao? Cái vô minh tức là cái mà chúng ta không biết cái đáng biết. Theo trong kinh giải thích thì chúng ta không biết cái đáng biết, và chúng ta biết những cái không đáng biết. Tức là chúng ta biết ở đây là biết về sự khổ, mà cái khổ ở trong đời sống, thật sự ra thì trong đời sống có khi thì chúng ta có người thì như thế này, có người như thế khác, có người thì sanh làm người được may mắn, được đầy đủ những cái sự sung túc về phương diện vật chất, tức là nhờ cái phước hữu lậu của họ mà họ có được những điều đó. Nhưng mà có người là kém may mắn hơn, họ không được những điều đó, không được những điều đó thì họ lại lận đận hơn, họ phải chật vật hơn khi mà cuộc sống họ phải khó. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái người mà tột cùng của vinh hoa phú quý, như là vua chúa có đầy đủ sự quyền hành ở trong tay, có đầy đủ sự sang trọng ở trong tay, trong tay mình có đầy đủ những cái sự quyền uy như vậy, nhưng mà cái người đó cũng không phải vì vậy mà thoát được khổ. Bởi vì cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết luôn luôn đeo đuổi đến với họ. Còn ngoài ra thì còn có những cái rình rập khác nữa, những cái đe dọa khác nữa, đe dọa của sự bệnh, đe dọa của sự nạn tai, đe dọa của sự thảm khốc, đe dọa của sự chết. Họ có thể thấy được sự khổ. Khi mà mình nhìn được cái sự khổ, khi mình nhìn một cách cách tổng quan nhất ấy, có nghĩa là dù là mình có là người như thế nào đi nữa, vua chúa hay là một người thấp nhất ở trong xã hội, thì họ cũng đều chịu cái khổ, không thể nào thoát được cái trong sự khổ. Và cái Đức Phật này giải thích rằng ở trong cái sự khổ đó là cái kết quả của đời sống luân hồi, hay kết quả mà là do nghiệp và phiền não. Nghiệp ở phiền não ở đây tức là chỉ cho vô minh, tức là cái biết chúng ta không biết được sự khổ, hay là chúng ta không biết được nguyên nhân đưa đến chấm dứt khổ, hay là không biết được con đường đưa đến chấm dứt khổ, và chúng ta vẫn bị tập nhiễm nó, thì cái khổ đó chúng ta không biết. Mà vì chúng ta không biết những cái đáng biết, tức là không biết về bốn sự thật, không biết được khổ tức là kết quả của đời sống, mà khổ là nó liên quan đến thân này, và không biết được nguyên nhân đến khổ, đó là tham ái, đó là chấp thủ. Không biết, chúng ta có nhiều cái mà để cho chúng ta tham ái, để chấp thủ. Tham ái chấp thủ đến với thân, tham ái chấp thủ đến cái thân ngũ quẩn này, tham ái chấp thủ với những cái vật liên quan, tham ái với chấp thủ với cái đời sống. Nói chung là chúng ta có nhiều tham ái để chấp thủ, và cái đó là cái nguồn gốc để dẫn lên cái sự đau khổ mà Đức Phật ngài dạy đây. Khi chúng ta có được cái sự cảm nhận đó, thật sự ra đó, thì cái cảm nhận mà chúng ta có được đó, cũng là một phần để chúng ta có sanh khởi được cái kiến để hiểu được. Mà một điều là Đức Phật ngài dạy về sự khổ không phải là sự tiêu cực, không phải là sự yểm ly, hay là sự để cho cuộc đời nó có một cái nhìn với một cái vết đen, không phải. Mà hoàn toàn Đức Phật mô tả về những sự thật và bản chất thật của nó, mà chúng ta thì không nhìn bằng bản chất thật đó. Chúng ta thì không nhìn bằng bản chất thật, mà chúng ta nhìn bằng cái gì? Chúng ta nhìn bằng cái ảo giác. Chúng ta nhìn bằng cái gọi là cái mà chúng ta nhìn bằng cái giả định, bằng cái chế định mà chúng ta có thôi. Tức là chúng ta nhìn bằng cái gì mà nghĩ rằng đó là thực nhất, hoặc là chúng ta đó là con tôi, hoặc là tài sản tôi, hoặc là thân tôi. Khi chúng ta có những cái nhìn đó thì cái nhìn, chính vì cái quan điểm nhìn của chúng ta đó, nó đã trói buộc chúng ta, nó đã dắt dẫn chúng ta đi đến sự khổ. Mà khổ ở trong đời này cũng có nghĩa là liên quan đến khổ ở trong tương lai. Cái khổ ở hiện tại là do chúng ta chấp nhận như vậy, chúng ta chấp thủ như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta phải có những cái hệ lụy ở trong cái khổ. Và cái khổ ở trong tương lai là do chúng ta chấp thủ, do chúng ta tham ái, cho nên là còn tiếp diễn của đời này và lần lượt tới đời sau cứ tiếp tục như vậy. Và khi mà chúng ta nói đến cái kiếp khổ mà Đức Phật ngài dạy ở đây, như chúng tôi đã nói rằng cái kiếp khổ của con người thật sự ra là thì khi mà chúng ta chịu ở cái khổ của sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, sự tai ương, sự tai nạn, rồi mọi sự bức bách của cơ thể, nó khổ như vậy. Khổ của cái người mà bị bệnh hoạn, khi mà cơn bệnh nó lên, nó hành hạ, nó hoành hành. Rồi khổ vì có thân này, cho nên là mọi sự bức bách chịu cái sự sanh, sự già, sự bệnh đó, và đi đến sự hoại dâm, như chúng ta biết. Rồi một người mà khổ ở trong cái mà bị mất mát về tài sản, ví dụ như mình có về tài sản như thế này, tài sản như thế nọ, mà mình bị mất mát do mình nghĩ rằng cái đó phải nhất khuyết cái của mình, phải như thế này thế kia, phải như ý của mình. Khi như vậy đó thì mình hoàn toàn có một cái điều mà chúng ta biết rằng chúng ta có một cái sự đắm nhiễm như vậy. Rồi khi mà mình bị đắm nhiễm như vậy đó thì rõ ràng nó tạo nên cái đời sống mà chúng ta sanh tử luân hồi. Hoặc chúng ta bị mất mát về tình cảm, liên về tình cảm, tình cảm ở trong gia đình, anh em, rồi vợ chồng, rồi cha mẹ, những cái người mà mình thương yêu nhất bị xa lìa, hay hoặc là chính mình là người thương yêu của họ mà mình phải xa lìa họ, thì tạo nên cái khổ cho họ. Rồi cái khổ mà chúng ta biết rằng cái thân này á, có cái thân này á, thì nó phải chịu ở trong cái sự biến hoại mà nó thường diễn ra. Nó diễn ra trong đời sống, thân thì phải bị già nua, phải bệnh hoạn, phải ốm đau, rồi lắm lúc có khi bị nạn tai. Rồi tâm của chúng ta nó có điều không thể như ý nguyện của mình được, không có thể như mong muốn của mình được. Bởi vì đời là luôn luôn bất tội nguyện, bất tội nguyện, không bao giờ như cái ý muốn của mình được. Và mình thường đặt ra những cái mà nó thường đặt ra những cái hy vọng, mà đặt ra cái hy vọng càng nhiều á thì lại càng khổ. Mà Đức Phật này giải thích như vậy cho chúng ta thấy rằng cái sự khổ đó mà chúng ta đang bị đeo đẳng, chứ không phải là nó xa vời đâu. Khi mà mình có cảm nhận được cái sự khổ đó thì rõ ràng là mình đã một phần nào đó làm cho cái tâm của mình nó trụng lại, không có đắm nhiễm của cuộc sống, đắm nhiễm của dục sắc tài danh lợi, hay đắm nhiễm về cái sự ưa thích trong cái sự có mặt ở trong đời sống này. Tức là trong cái mình thấy để ý rằng cái hy vọng sống đó, dù là còn một tia mỏng manh thôi, mình vẫn hy vọng. Ngay cả những cái người mà trước cái sự hấp hối chết thì họ vẫn luôn luôn muốn được sống còn, vẫn được sống còn. Thì cái mà mong muốn được sống còn đó chính là cái ái, chính là cái ái. Cái người mà trong cái mạng sống mà chỉ mạnh treo chuông á, trong cái cuộc cái đợt mạng sống nó rất mong manh như vậy đó, nhưng mà họ vẫn hy vọng sống. Thì cái hy vọng sống đó tức là một cái tia, ở đây được chỉ cho cái tia hướng vọng đến tương lai mà Đức Phật này gọi là ái ở trong đời sống, ái trong cái tương lai. Như vậy thì khi mà sanh làm người thì chúng ta có cái cảm nhận rằng dù là như thế nào mà Đức Phật này nói rằng hả có thân này á thì có theo cái sự khổ, cái khổ của nhiều cái như chúng tôi đã nêu. Rồi cái khổ mà chúng ta khi mà chúng ta tạo cái nghiệp xấu đó quý vị, và cái nghiệp xấu bằng cái tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si đó, nó diễn ra nó nhiều như vậy, nó diễn ra trong đời sống của mình, thì chắc chắn mình sanh trong cảnh khổ, sanh trong địa ngục á. Thì mặc dù chúng ta cũng không thấy cảnh địa ngục đâu, nhưng mà được mô tả ở trong kinh, trong chú giải, thì chúng ta được biết đó là cái khổ do cái nghiệp mà nó hành hình chúng ta, hành hạ chúng ta khổ như thế nào. Khổ ở trong địa ngục là khổ trong sự hành hạ đốt nóng, hay là khổ trong cái sự mà nhiều cái hình thức mà nghiệp nó làm cho chúng ta phải bị khổ. Rồi hoặc là chúng ta sanh vô trong ngạ quỷ thì cũng khổ, vì chịu sự đối khác, hoặc là những cái loài ngạ quỷ là toàn là ăn những cái thứ đồ dơ chẳng hạn như vậy, hoặc là chịu sự đối khác. Rồi sanh làm súc sanh thì nó khổ như thế nào thì chúng ta cũng có cái cảm nhận đó. Nếu như chúng ta có một cái suy xét, có một cái suy gẫm liên quan với đời sống, giả sử như mình nói rằng một kiếp nào đó mình sanh làm loài bàn sanh, làm trâu, làm bò thì mình khổ như thế nào. Làm trâu, làm bò thì phải kéo xe, kéo cài, rồi nó không được như con người, được chết rồi bị người ta là xẻ thịt, người ta đem bán đi, thì nhiều cái khổ mà liên quan với cái đời sống. Khi chúng ta có cái gẫm giận như vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta có thể tái sanh được, như chúng ta biết rằng trong 31 cõi, ngoại trừ những cõi thánh, những cái cõi ngũ tịnh, gọi là cõi ngũ tịnh cư, năm cái cõi ngũ tịnh cư, thì năm cái cõi đó chúng ta không có tái sanh thôi. Chứ còn những cái cõi mà có khi thì chúng ta cũng sanh lầm, vì thiên có đầy đủ những cái quyền quy, có đầy đủ những cái quy lực, nhưng mà có khi thì chúng ta cũng sanh ở trong cảnh khổ. Cho nên là người ta nói một cái câu, có khi thì chúng ta cũng lên voi, có khi thì chúng ta cũng xuống chó, là đời sống luân hồi là như vậy. Thì khi mà mình biết được á, Đức Phật ngài nói rằng chúng sanh bị tha mái tối buộc, bị vô minh che lấp, cho nên là trí tuệ không thể, nên không có cái trí tuệ để nhận ra cái sự sanh tử luân hồi là sự khổ, đó là như vậy. Cho nên là ở trong cái điều mà Đức Phật ngài nói rằng cái đời sống luân hồi, có khi thì chúng ta sanh làm người, có khi thì kiếp thì chúng ta giết người. Chúng ta nhớ ở trong kinh có mô tả những cái vị mà nhớ được khi mà chúng được cái túc mạng thông tức là nhớ được nhiều kiếp cái đời sống sanh tử của mình. Biết có kiếp thì mình cũng gây ân oán với người ta, gây oán thù với người ta. Nhưng mà có kiếp thì người ta cũng gây oán thù với mình. Cho nên là có kiếp thì mình có thể giết người ta. Chúng ta nhớ tới một cái anh chàng, có một cái anh cái tiền kiếp của Thâm Mát Ca Lá đó. Chàng thanh niên Ca Lá đó. Thì quý vị biết rằng là vào thời Đức Phật đó, thì cậu lại là thường xuyên đi thọ trì bát quan trai giới, thường xuyên tu tập những điều thiện như vậy. Nhưng mà khi mà cậu một hôm cậu để rời khỏi sáng sau khi mà cậu rời khỏi chùa Kỳ Viên xong, nghe pháp Đức Phật xong, cậu rời khỏi chùa Kỳ Viên á, thì lại khi ra ngoài thì bị những cái người dân những cái người dân họ chi hô, họ đánh cậu, rồi cậu đánh cậu chết đi. Khi mà có những cái người ăn cướp á, những người ăn trộm ở trong làng, họ lấy được đồ, họ đem những cái món đồ đó đi, họ chạy đi. Họ chạy đi thì gặp cậu thì họ cũng chạy qua luôn. Cậu thì không biết gì, không hay biết gì. Khi mà những cái người dân họ truy hô, họ đuổi theo cái nhóm ăn trộm ăn cướp đó, thì thấy cậu, những cái nhóm ăn cướp đã chạy đi hết rồi. Họ thấy cậu, họ cứ nghĩ là cậu là những nhóm ăn cướp, cho nên họ đánh đập cậu đến khi cậu chết thôi. Thì khi mà chúng ta xét thấy á, Đức Phật này nhắc về những cái tiền kiếp á, cái kiếp quá khứ cậu là một cái người mà du khống người ta, cho nên là cậu là một cái vị quan ở một cái cậu thanh niên là một cái vị quan cai quản ở một cái trạm. Khi mà thấy vợ người ta đẹp như vậy, cho nên là du khống người ta ăn trộm đồ, cho nên là đánh đập người chồng mà đến chết luôn. Và do cái quả đó cho nên là khi mà cậu sanh lại làm người mặc kiếp chót kiếp mà gặp Đức Phật như vậy, mà cậu thì có cái sự tu tập, tức là thường xuyên tu tập bát quan trai giới, thường xuyên thực hành những điều thiện như vậy. Nhưng mà do cái quả đời trước cho nên là cậu đã du khống người ta, cậu giết người ta, cho nên biết này cậu bị cái quả như vậy. Cho nên là chúng ta biết rằng nhắc, khi mà mình có một cái sự suy gẫm về cái đời sống của mình, có kiếp mình giết người ta, nhưng mà có kiếp đó thì người ta giết mình, thì cứ lưng lưu, có thể là vô tình, có thể là cố tình, có thể là bằng hình thức này giết, hoặc là bằng hình thức kia giết, nhiều cách. Có khi thì chúng ta thấy rằng nhiều khi ngồi như thế này thì ngồi ở trong nhà không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà đột nhiên cái ai đó vô tình đi vào cái giác cây, giác đồ, dụng cụ, vũ khí lại đánh đập làm cho mình phải bị chết. Thì cái mà chúng ta nhìn trước mắt á, thì nghĩ rằng đó là sự vô tình, sao mà đương không vô can vô cớ mà đập mình hay là giết mình. Nhưng mà sự thật ra nó đều có cái nhân quả, đều có cái nhân quả không dai thì cả, liên quan với cái đời sống nhân quả này. Cho nên là chúng ta biết rằng như vậy thì trong đời sống nó có, khi mà chúng ta có một cái suy gẫm về đời sống á, có khi thì chúng ta được như thế này tốt, có khi thì chúng ta bị cái xấu. Cái xấu cái tốt nó liên quan với đời sống á, nó đều là do nghiệp và phiền não. Như vậy thì khi mà mình nói phiền não là cái vô minh, mà Đức Phật ngày nói là do mình không biết được sự khổ, không biết được cái nguyên nhân đưa đến khổ, đó là tham ái chấp thủ, và không biết được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, và không có nếm được cái hương vị sự chấm dứt khổ, đó sự tịch tịnh của Niết Bàn. Do như vậy cho nên là chúng ta bị cái vô minh nó bao phủ, nó che đậy. Với một người mà không biết như vậy, cho nên là dẫn đến cái hành động mà chúng ta được biết đến, đó là cái nguyên nhân thứ hai, đó là nghiệp. Thưa quý vị, đó là nghiệp. Khi chúng ta có hành động thiện hay hành động bất thiện, cái hành động thiện, cái hành động bất thiện đó thì ở đây đó được nêu như chúng ta biết rằng một người mà giới cái không hiểu được nhân quả, không thấy biết được nhân quả, không tin ở nơi nhân quả, tức là mình có làm việc thiện đi nữa thì cũng không được cái quả báo tốt. mình có tạo cái nghiệp ác đi nữa thì không bị cái quả báo khổ. Khi mà mình nghĩ rằng không có chịu cái quả báo khổ hay là không có được cái quả báo tốt đó, thì cái người đó tạo cái nghiệp bất thiện rất nhiều. Và khi đó có thể bằng cái tâm tham mà có thể giết hại, hay bằng cái tâm tham mà có thể trộm cắp người ta, hoặc là do cái điều này điều kia mà người đó có những cái sở hành bất thiện, tạo cái nghiệp bất thiện rất nhiều. Và khi mà tạo ra cái nghiệp bất thiện rất nhiều như vậy đó, thì thật sự trong đời sống luôn luôn bị khổ, luôn luôn bị khổ. Và khi mà mình tạo nhiều cái nghiệp bất thiện thì sanh ra trong cảnh giới khổ do cái hành động. Như chúng ta biết rằng là cái sự cố tâm của mình, mà theo A Tỳ Đàm gọi là cái sự chủ tâm của mình, cố tâm, tức là với cái tâm thiện, với cái tâm bất thiện của mình, cái sở hữu, cái tâm sở tư bất thiện, tâm sở tư hợp với những cái tâm bất thiện, trừ những cái trừ cái tâm tâm si thuộc về phóng dật á, thì nó không phải là nhân để đưa đến sự khổ, nó không phải là nhân để đưa đến sự khổ. Còn lại đó là những cái tám tâm tham, hai tâm sân và một cái tâm si, đặc biệt là tâm si hoài nghi đó, nó tạo nên cái quả bất thiện mà chúng ta sanh ở trong cảnh giới khổ rất là nhiều, rất là nhiều. Như vậy thì cái người mà hành động thiện, hành động bất thiện đó, thì dẫn đến quả báo khổ thì chúng ta cũng đã biết rồi, cũng đã rõ rồi. Thì do cái sự chủ tâm đó cho nên là chúng ta sanh ở trong cảnh khổ, mà có khi thì chúng ta sanh làm địa ngục, ở trong địa ngục, hoặc là sanh ở trong bàn sanh, hay là sanh ở trong ngạ quỷ, hay là sanh ở trong thế giới Atula. Thì những cái chúng sanh đó là những chúng sanh hoàn toàn là chịu cái quả khổ của mình không, do cái nghiệp của mình đã gieo, do cái hành động của mình đã. Chữ hành ở đây có nghĩa là chúng ta hiểu, có nghĩa là sự tạo tác. Hành ở đây là có nghĩa tạo tác. Ở trong cái hình ảnh của thập diện nhân duyên á, hành động ở đây là biểu trưng cho một cái người, và biểu trưng cho một cái người, biểu trưng cho một cái người thợ gốm, thợ gốm nắn ra những cái loại gốm của mình, tức là nắn ra cái tô, cái chén, cái dĩa, cái nồi, cái bát, nói chung là mình do mình nắn ra. Hành ở đây là như vậy. Hành ở đây có nghĩa là mình tạo tác ra, thì ở trong đây có thể là tạo tác ra điều thiện hoặc là điều bất thiện. Nhưng mà trước nhất là chúng ta thấy là chúng ta tạo với cái tâm sở tư, tâm sở tư đó phối hợp với những cái tâm bất thiện thì cho ra cái quả bất thiện, tức là sanh ở trong cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Và nếu như một chúng sanh khác thì chúng ta thấy rằng đời sống á, thì như Đức Phật này nói rằng mình có một cái sự tỉnh ngộ hơn, hay là cái sự ý thức, gọi là ý thức được cuộc sống. Do vậy thì khi mà mình ý thức được cuộc sống á, Đức Phật này nói là người đó là người gọi là người có trí, người có trí, tức là biết được cái sự sanh tử luân hồi là khổ, không có đam mê đắm nhiễm ở trong cái gọi là cuộc sống này. Và vì vậy đó cho nên là người đó có thể tạo những cái thiện nghiệp. Chúng ta biết rằng thiện nghiệp á, là một cái điều kiện hay là một cái yếu tố thuận lợi để giúp cho một cái chúng sanh nào đó biết con đường để đi đến sự hướng thượng. Bởi vì chúng ta mà nếu như hướng hạ có nghĩa là chúng ta tạo cái pháp bất thiện, mà nếu như chúng ta hướng thượng thì buộc chúng ta phải có một cái việc thực hành cái thiện pháp. Mà thiện pháp thì nhiều cái thiện pháp khác nhau, chúng ta có thể bố trí, chúng ta có thể trì giới, hoặc là chúng ta có thể cung kính phục vụ, đặc biệt là chúng ta suy gẫm về cuộc đời hoặc đời sống này, hoặc là chúng ta suy gẫm bằng cái trí tuệ hiểu biết của chúng ta, hoặc là chúng ta tu tập về thiền định để đoạn trừ những cái phiền não mà nó ngự trị ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì với một người mà hiểu biết được những điều đó thì Đức Phật này gọi là người có trí. Ở trong bài kinh này thì có đoạn Đức Phật này nói là: này Bà La Môn, vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ, và vừa đủ để giải thoát. Khi mà chúng ta thấy được cái sự luân hồi sanh tử là một cái phần để ý thức được rồi, thì khi mà mình nói đến cái hành ở đây là hành động, có thể là hành động thiện. Khi hành động thiện có nghĩa là mình có thể làm nhiều cái việc thiện khác nhau, và việc thiện đó xem như là cái bè báo hay là cái phương tiện để đưa chúng ta vượt ra khỏi cái biển sanh tử luân hồi. Biển sanh tử luân hồi này nó dây quanh chúng ta. Và như là ở trong Di Dược Pháp có ví dụ giống như là một người mà tu tập đó, tức là dựa trên một cái chiếc bè báo. Cái chiếc bè báo của mình được kết bằng 8 cái thanh miếng gỗ hay là 8 cái khúc tre để làm cái chiếc bè đó, và được kết bằng 3 cái sợi dây, đó là giới, định và tuệ. 8 cái miếng gỗ đó chỉ cho con đường Bát Chánh Đạo, tức là con đường mà Đức Phật Ngài ngay từ ở cái bài kinh đầu tiên, mà chúng ta thấy rằng cái bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, nó làm cái cơ sở hay là làm nền tảng cho nội dung giáo điển của Phật giáo, phải nói là như vậy. Khi mà chúng ta đọc ở trong cái bài kinh dụ về dấu chân dôi, dụ về dấu chân dôi, thì Đức Phật Ngài nói rằng trong tất cả các dấu chân dôi là bao gồm tất cả các dấu chân muôn thú ở trong khu rừng. Cũng như vậy, trong tất cả các thiện pháp thì tứ đế là bao trùm tất cả các thiện pháp. Như vậy thì chúng ta thấy xét về ở một góc độ nào đó thì tứ đế đã bao trùm trong tất cả các pháp. Khi mà chúng ta nói là con đường để tu tập, tức là chỉ cho đạo đế đó, thì đã nói rồi, khổ Đức Phật này đã miêu tả nhiều cách khổ khác nhau. Và đạo đế hay là tập đế, tức là chỉ cho những cái pháp bất thiện nói chung hay là nói riêng, tức là chỉ cho tha mái. Thì như vậy thì một cái người tu tập về thiện nghiệp á, tức là dựa trên cái thiện nghiệp, mà thiện nghiệp ở mức độ gọi là mức độ giống như chúng ta nói là mức độ ở trong một cái mức độ tương đối. Ở mức độ tương đối ở đây là ở trong cái phương diện hiệp thế đó, thì một người mà tu tập bằng những cái thiện nghiệp khác nhau, bậc bố thí hoặc trì giới hoặc tham thiền hoặc cung kính phục vụ vân vân, thính pháp thuyết pháp, những cái thiện nghiệp chúng ta làm đó, nó làm nhân, nó làm nhân để đưa đến cái sự đoạn tận những phiền não, nhưng mà nó cũng là làm nhân để dẫn đến sự an lạc. Nếu như chúng ta chưa được giải thoát, hoàn toàn giải thoát, thì thật sự nó là làm nhân để dẫn đến cảnh giới an vui. Một người mà sanh ở cảnh giới được an vui thì đỡ hơn là một người mà sanh ở trong cảnh giới khổ. Và khi mà chưa được chấm dứt sanh tử luân hồi thì dĩ nhiên nó là làm nhân để cái thiện nghiệp này nó làm nhân để đưa đến cái sự an lạc cho mình. Nhưng mà nếu như mà tu tập để với cái ý nguyện mà để đoạn trừ những cái phiền não, để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì đó là cái tốt ráo mà trong đạo Phật Đức Phật này nói rằng cái sự tịch tịnh đó là niết bàn. Như vậy thì một người mà tu tập, tức là chúng ta thực hành những cái thiện nghiệp khác nhau, cũng như là chúng ta kết thành một cái bè, được kết trên cái bè đó, được kết bằng 8 cái miếng gỗ, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và nó được liên kết bằng 3 cái sợi dây giới, định và tuệ. Nhưng chúng ta biết rằng là khi mà ông Bà La Môn Suppada đến hỏi Đức Phật giờ phút mà Đức Phật sắp sửa tịch diệt, thì ông Bà La Môn này thưa với Đức Phật rằng: bạch thưa Sa Môn Gotama, con thấy rằng các chủ thuyết của các vị ngoại đạo, lục sư ngoại đạo đều nêu rằng, nói rằng cho mình là một cái người mà đã chứng thành đắc thành quả vị, cho mình là một cái người mà hoàn toàn giải thoát, và ở đây con đến với Đức Thế Tôn, con cũng hỏi điều đó. Như vậy thì Đức Thế Tôn có một cái câu trả lời như thế nào? Thì Đức Phật này mới trả lời rằng trong bất cứ một giáo thuyết nào mà ở trong giáo thuyết đó không có Bát Chánh Đạo thì ở đó không có bốn hạng: Sa Môn, Đệ Nhất Sa Môn, Đệ Nhị Sa Môn, Đệ Tam Sa Môn, Đệ Tứ Sa Môn. Như vậy thì ở trong giáo pháp nào mà không có Bát Chánh Đạo thì không thể có được bốn bậc thánh: Sơ quả, Nhị quả, Tam quả và Tứ quả được. Như vậy thì dù tu một pháp môn nào thì cũng dựa trên Bát Chánh Đạo, mà trong Bát Chánh Đạo thì cũng đã có giới, định và tuệ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi nêu đến Bát Chánh Đạo thì đã nói rằng Đức Phật này nói rằng có đời sống luân hồi sanh tử, đặc biệt là điều thứ nhất là chúng ta nên khởi lên một cái tâm nhàm chán cái đó, tức là chúng ta biết được sự khổ, không phải ở đây là sự miễn cưỡng, không phải là sự cố gắng gượng ép, mà là chúng ta phải có cái sự cảm nhận qua từng hành vi, qua từng cái gì mà mắt thấy, qua cái gì mà tai nghe, qua cái gì mà tâm chúng ta có cảm nhận được khi mà chúng ta có cái thân này. Những cái lúc mà chúng ta khỏe mạnh nhất, chúng ta có cái cảm nhận đó, và cho đến cái lúc nào mà chúng ta lại bệnh hoạn đau khổ nhất, tột cùng đau khổ của xác thân, thì chúng ta cũng có cái cảm nhận đó. Thì trước tiên chúng ta phải khởi lên cái cảm nhận nhàm chán được cái thân này, nhàm chán cái thân. Không phải là nhàm chán như một cái người mà thấy rồi không muốn sống cái cuộc đời này để rồi yên sinh, không phải. Mà chúng ta khởi lên cái nhàm chán để chúng ta không còn cái sự giảm bớt đi, hoặc là không còn cái sự đắm nhiễm với cuộc đời này nữa. Đắm nhiễm với nhiều hình thức khác nhau, đắm nhiễm trong những cái thô thiện, hay là đắm nhiễm ở trong những cái vi tế, đắm nhiễm qua mắt thấy, hay hoặc là tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là đắm nhiễm ở trong cuộc sống hướng vọng đến tương lai. Thì cái đắm nhiễm đó làm cho nó là một cái chất xúc tác để tạo cho cái đời sống luân hồi chúng ta kéo dài. Mà Đức Phật này dạy chúng ta là trước tiên chúng ta có một khởi cái tâm thấy rõ được những cái bản chất, để chúng ta khởi cái tâm được nhàm chán được như vậy. Cái nhàm chán mà một người phàm phu nhàm chán về thế gian nó khác với cái bậc thánh mà nhàm chán về thế gian. Nó khác chỗ là chúng ta cũng khởi lên với một cái trí ở đây là trí tuệ của phàm phu. Một cái suy nghĩ đó cũng là một cái trí tuệ của phàm phu, nhưng mà nó chỉ sanh khởi trong một khoảng khắc nào đó để rồi chúng ta nhàm chán, nhưng mà nó chưa đủ sức để phá vỡ cái màn vô minh, hay là chưa có đủ sức để đoạn tuyệt được vô minh. Do vậy thì cái nhàm chán này nó cũng có một lúc nào đó vui thì chúng ta khổ, trong lúc nào khổ thì chúng ta nhận ra khổ, nhưng mà đến lúc mà lúc nào đó gặp cảnh vui thì chúng ta lại quên mất đi cái khổ, quên mất cái khổ. Và vì vậy cho nên là cái mà cảm nhận của chúng ta, cái nhận biết của chúng ta đó, nó chỉ là trong một khoảng khắc ngắn ngủi thôi, hay hoặc là trong khoảng thời gian ngắn, chứ nó không có một cái sự bền vững hay là vững chắc ở trong đó được. Và vì vậy cho nên là buộc là Đức Phật này gọi là chúng ta lại tập cho chúng ta có một cái sự nhàm chán như vậy, thì chúng ta mới không đắm nhiễm. Ví dụ bây giờ chúng ta chán đi với lại những cái hội, những cái hội này hội kia, ví dụ ca nhát, ca hát, múa hát hay đờn kèn, những cái đại nhạc hội nơi đây có hí diện này hí diện kia, chúng ta nhàm chán rồi thì chúng ta thấy những điều đó nó hết sức bình thường, thật sự là như vậy, thì chúng ta không bao giờ bước chân đến đó. Cũng như vậy, khi mà Đức Phật này dạy chúng ta có sự nhàm chán như vậy, để tập cho chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần, để trở thành một cái thói quen ở trong đời sống. Khi mà chúng ta suy nghĩ về cuộc sống thì chúng ta không có đắm nhiễm, mà ngược lại chúng ta có cái sự nhàm chán như vậy, để tâm, cái trí của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh lên thêm, càng ngày càng nhạy bén để thấy rõ được những điều đó, cho đến khi nào mà chúng ta tu tập. Cái bước thứ hai nữa là chúng ta hãy tu tập về bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật này đã dạy thì trước tiên chúng ta thấy rằng cái chánh kiến hoặc là chánh tư duy được nghĩ như là Đức Phật này nói là cái chánh kiến là cái mà chúng ta nhìn thấy rõ về bản chất của cuộc đời. Cái có thân này nó là khổ, danh là khổ, thân này là khổ, sắc này là khổ. Như vậy thì cái khổ mà chúng ta bị là cái thân thì bệnh hoạn, ốm đau, nặng tay, bức bách, đau khổ từng ngày, từng giờ, từng khắc như vậy. Rồi cái khổ của tâm là cái mà nó luôn luôn dao động, luôn luôn bị phóng túng, hay là luôn luôn của cái sự sinh diệt của các pháp hành như vậy. Khi chúng ta thấy khổ, khởi lên những cái thấy biết rõ về cái gì, cái nguồn gốc tập khởi của danh và sắc này, đó là tham ái. Khi chúng ta có cái suy gẫm như vậy đó, không phải là vì thì chúng ta biết rằng một khi mà chúng ta tái sanh làm người nói riêng, thì cái điều kiện mà chúng ta có thì phải có cái điều kiện vật chất. Điều kiện vật chất thì do cha mẹ đã cho chúng ta rồi, đã là tạo ra chúng ta rồi, cái điều kiện đó chúng ta vay mượn từ ở nơi cha mẹ. Còn cái điều kiện mà được gọi là tâm lý, tức là do nghiệp hay là do phiền não chúng ta mà nó tạo nên cái thức tái sanh, tạo nên cái thức tái sanh, mà cái thức tái sanh nó dắt dẫn chúng ta tạo nên cái sắc nghiệp này có mặt ở trong bào thai. Đó là như vậy. Cho nên là cái chánh kiến để khởi lên, để chúng ta thấy rõ được cái tập khởi để có cái danh sách này, đó là tham ái. Đó là tham ái, đặc biệt là tham ái. Và khi mà mình biết được như vậy cũng là một cái suy gẫm ở trong đời sống. Hoặc là chánh tư duy là chúng ta thường tập cho chúng ta một cái tư duy, tư duy ở trong đời sống. Tư duy làm sao, suy nghĩ làm sao để cho cái tâm tham của mình nó được có một cái pháp nào đó để ngăn chặn, hay nó được lắng dịu bớt, được cái pháp tu tập với cái pháp đó mà làm cho cái tham mình, tâm tham mình nó được được bào mòn đi, hay được từ từ nó sẽ mất đi, biến mất đi. Thì cái đó là cái mà chúng ta có khởi lên cái tư duy. Hoặc là cái tư duy mà làm cho cái thân tâm của mình đó, nó được lắng dịu đi bằng cái từ tâm của mình. Khi mà mình suy nghĩ về những chúng sanh đều có nghiệp duyên, những chúng sanh đều do duyên nghiệp mà có, khác nhau, tính nết khác nhau, hình thể khác nhau. Và do vậy đó thì mình hãy khởi lên cái tâm mát mẻ với những chúng sanh khác, không có cột quan cái gì những chúng sanh khác. Từ ở cái việc mà mình có cái suy tư đó, làm cho cái tâm của mình nó được an lạc hơn, an lạc hơn. Và khi mà mình khởi lên cái tâm mà không có gì từ quan cái, hay là quán thù, hay là làm hạ tổn hại những chúng sanh khác, đó là một cái mà chúng ta có trong cái bi tâm. Tức là thường thường nghĩ là những cái khổ sợ, khổ, cái đau khổ của những chúng sanh khác, thường chia sẻ với những cái đau khổ của những chúng sanh khác. Như vậy thì đó là cái mà để cho chúng ta có cái tư duy. Tư duy làm sao, suy tư làm sao để rồi lắng dịu đi lòng tham, lắng dịu đi lòng sân, lắng dịu đi sự quán thù. Như vậy thì cái suy tư đó là cái suy tư chân chánh, gọi là chánh tư duy. Như vậy cả hai cái điều, một là cái thấy biết đúng của mình, và cái mà mình nhìn đúng sự thật về bản chất của cái nguyên nhân dẫn đến cái tập khởi của danh, của thân và tâm này, rồi cái nghiệp mà nó liên quan với đời sống, tạo nghiệp bất thiện thì đưa đến quả khổ, tạo nghiệp thiện thì đưa đến quả an vui. Cái suy nghĩ đó, cái nhìn nhận đó, cái thấy biết đó đó, cái biết thấy biết đó cũng là cái thấy biết, gọi là thấy biết bằng một cái chánh kiến, như Đức Phật này nói là chánh kiến, chánh tư duy. Đó là cái trí tuệ của một người mà quân tập. Như vậy thì khi mà mình nói đến sự quân tập, tu tập thì rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ nói sơ qua như vậy để cho quý vị có một cái suy nghĩ về cái liên quan mà Đức Phật này nói rằng một người có sự tu tập trên con đường bát chánh đạo. Và khi mà mình biết như vậy đó, là mình hãy dùng, tức là mình điều khiển cái tâm, cái thân tâm của mình, tức là lời nói, việc làm của mình nó được tốt đẹp hơn. Qua cái lời nói nó được tốt đẹp, tức là không có là nói những cái gì tổn hại những chúng sinh khác, làm đau khổ những chúng sinh khác, rồi không có những cái đời sống tà mạng, tức là nuôi mạng bằng tà vại, tức là mình nuôi mạng bằng cái những cái việc làm mà nó trái đi cái nhân quả, nó trái đi với cái đời sống cho phép của mình. Tức là ví dụ như Đức Phật này nói là đời sống của những vị xuất gia thì trì định thất thực, sống chân chánh, sống theo chánh hạnh của chính mình. Như vậy đó là một cái đời sống có chánh mạng. Và mình luôn luôn làm cái nghề, nghề nghiệp gì, cái việc gì cũng nghĩ đến cái sự đó là nghiệp thiện để đưa đến sự an vui cho mình đời này và đời sau. Thì khi mà mình nghĩ rằng mình có tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, tức là mình thu thúc cái phần giới, bởi vì giới tức là ngăn chặn những cái nghiệp xấu, nghiệp xấu, ngăn chặn nghiệp xấu, không cho cái nghiệp xấu, cái quả khổ ở trong tương lai nó diễn ra. Và như vậy thì đó là mình hoàn chỉnh cho mình cái tu tập về phần giới. Và cái tu tập về cái phần tuệ, tức là phần định, tức là mình thường xuyên có một cái sự nỗ lực dù trong cái hoàn cảnh nào. Vì một người mà hiểu được là ở trong tâm mình có các pháp bất thiện, đang có tham, có sân, có si, có tà kiến đang có. Vì vậy cho nên là mình cố gắng mình loại trừ nó ra đi. Loại trừ bằng cái phương pháp như thế nào đó, bằng thiền định, hay bằng tham nhẫn, hay bằng tránh né, bằng cách này cách kia, mà mình có luôn luôn có cái sự tu tập như vậy. Hoặc là mình tìm cách này cách nọ để phòng hộ cái tâm của mình, đừng cho cái pháp bất thiện nó sanh khởi lên. Rồi mình hãy cố gắng duy trì và nuôi dưỡng những cái thiện pháp ở trong tâm của mình. Tức là một người mà thường có một cái niềm tin vững mạnh, niềm tin ở nơi tam bảo, niềm tin ở nơi nhân quả, niềm tin ở nơi cái pháp mà mình thực hành, niềm tin ở nơi cái pháp mà mình thực hành. Như vậy thì cái niềm tin đó đó, nó giúp cho mình có một cái khi mà mình làm cho các thiện pháp ở trong tâm mình nó tăng trưởng lên như vậy, thường xuyên như vậy đó. Đức Phật ngài dạy rằng một người mà thường xuyên làm cho cái thiện pháp nó tăng trưởng như vậy thì ác pháp nó sẽ được đẩy lùi, ác pháp nó sẽ được bị tiêu mòn đi. Ngược lại khi mà chúng ta không có sự tu tập như vậy đó thì ác pháp nó sẽ lớn mạnh và nó đẩy lùi đi những cái thiện pháp, và do vậy thì chúng ta có những cái hành vi bất thiện. Ngược lại với một người có sự tinh tấn, tức là mình ngăn chặn và mình nuôi dưỡng những cái thiện pháp ở trong tâm mình cho lớn mạnh, và khi mà thiện pháp nó được có rồi đó, niềm tin có, thì chánh niệm có, thì tu tập có, trong sự thực hành giới có. Như vậy thì mình cố định bảo vệ nó, không để gì cái nguyên nhân này hoặc nguyên nhân kia từ ở trong cái pháp bất thiện nó làm cho mình phải xuôi chiều theo nó. Và do vậy đó thì đó là một người mà bảo vệ cái thiện pháp của mình, bảo vệ cái thiện pháp của mình, thì đó là cái sự tinh tấn. Và chánh niệm tức là như chúng ta đã nghe các vị thiền sư các vị giảng về thiền đó, chánh niệm là một yếu tố hết sức cần thiết. Và ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng là chánh niệm là tỉnh giác, và tỉnh giác là hai pháp nó mang nhiều cái lợi ích lớn, tức là nó có nhiều cái lợi ích lớn đến với đời sống, cho đời sống chúng ta. Như vậy thì cái chánh niệm là, hay là chánh niệm là làm cơ sở để rồi người đó có thể tu tập dẫn đến định, hay hoặc là vị ấy có thể tu tập trên phương diện thiền quán, trên phương diện thiền quán, để một người mà tu tập về thiền định, tức là thiền chỉ, vị ấy tu tập viên mãn thì chứng đắc các loại thần thông, hay là đưa đến định được an trú, thì vị ấy sẽ sanh về các cõi phàm thiên sắc giới. Rồi chỉ với một người mà năng thường xuyên mà tu tập thiền quán, vị ấy tỏ ngộ được lý vô thường, khổ vô ngã, qua cái gì, thông qua cái thân và tâm này, vị ấy thấy rõ và nhàm chán được cái thế gian này, nhàm chán với cái đời sống diễn ra ở trong đời sống này, nhàm chán với lại cái đời sống của tương lai, và nhàm chán với cái thân ngũ quẩn này, với cái thân ngũ quẩn này, thấy rõ được cái bản chất thật của các pháp từ ở danh và sắc này, thông qua ba tướng vô thường, khổ, vô ngã như vậy, thì vị ấy giác ngộ được, giác ngộ ở một mức độ nào đó, tùy vào mỗi một mức độ, vị ấy tiến đắc và tiêu trừ đi, đoạn trừ đi những cái phiền não tương xứng. Như vậy thì với một cái người mà Đức Phật ngài nói rằng ở đây chúng ta thấy rằng một người mà tu tập về bát chánh đạo, ở đây trong cái phạm vi giới hạn thì chúng ta thấy rằng tu tập về bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, tức là chỉ cho cái phần tuệ, và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là chỉ cho cái phần giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định tức là chỉ cho phần định. Như vậy thì cái được kết bằng ba cái sợi dây, tức là sợi dây giới, sợi dây định và sợi dây tệ, để dùng cái chiếc bè này để bơi qua bên kia, để không còn trôi lăn ở trong dòng sanh tử nữa. Như vậy thì cái mà Đức Phật ngài dạy ở đây, tức là đời sống luân hồi, khi mà miêu tả là đời sống luân hồi dài nhiều như vậy đó, dài nhiều như cái số cát sông Hằng, như cái số các không hạn, để cho chúng ta có một cái cảm nhận nhàm chán về cái thế giới, cái thế giới nội tại của chính thân của chúng ta, thân ngũ quận, cái thế giới mà chúng ta đang sống, tức là cõi sống của chúng ta, cái thế giới mà những cái sinh hoạt liên quan với những cái gì mà đời sống mà tất cả các hành nó đều diễn ra, tức là các pháp hữu vi nó được tạo từ ở cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hay là những cái gì liên quan với đời sống, thì đó là đều những cái gọi là các pháp hữu vi hết. Những cái pháp đó được gọi là các pháp hữu vi hết. Như vậy thì khi mà mình có một cái cảm nhận đó rồi, có một cái suy nghĩ đó rồi, thì tu tập con đường bát chánh đạo thì kết thành cái chiếc bè để hướng đến sự giải thoát ở trong tương lai. Đó là một cái điều mà Đức Phật ngài gửi gắm cho chúng ta về cái suy gẫm liên quan đến cái đời sống của mình. Như vậy thì khi mà mình nói đến cái đời sống mà trong Phật giáo, Đức Phật ngài nói có sở dĩ có cái dòng luân hồi này nó dài nhiều như vậy đó, là do nghiệp và phiền não. Mà nghiệp thì chỉ cho hành và hữu, tức là do cái hành động có thiện và có bất thiện, rồi có những cái điều mà đưa đến cái tái sanh ở trong cõi vô sắc. Rồi ở do nghiệp, do phiền não, tức là do vô minh, do tham ái, do chấp thủ. Và do vậy đó cho nên là có cái quả của luân hồi, đó là có thân và có tâm này, có sự có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi này, có sự xúc chạm và có sự hiện hữu ở trong đời sống này, gọi là sinh hữu này. Rồi khi mà có những điều đó rồi đó thì diễn đến cái sự sầu bi khổ u não, và đi đến sự sanh lão bệnh, đi đến già và chết. Vì vậy cho nên là muốn đoạn nhân thiệt thì hãy đoạn của phiền não, đoạn nhân của dòng sanh tử luân hồi thì hãy đoạn phiền não, đoạn tận những cái phiền não, tức là đoạn tận tham ái, đoạn tận vô minh. Và khi mà đoạn tận phiền não, đoạn tận vô minh á, thì cái hành động nó không còn diễn ra được nữa, hành động nó diễn ra không có tại cái nghiệp thiện hay bất thiện nữa. Dù là nghiệp thiện cũng sanh về cảnh giới an vui, nghiệp ác thì cũng dẫn đến cảnh khổ, mà còn hiện hữu thì còn sự khổ. Cho nên là để biết được những cái điều sanh tử luân hồi là sự đáng nhàm chán, đáng thoát ly như vậy, Đức Phật ngài nói rằng tìm cái phương hướng, tức là tìm cái phương hướng tu tập cho chính mình. Mà tu tập ở đây là tu tập ở trên bát chánh đạo, tức là một người dựa trên chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, được tu tập, được viên mãn. Như Đức Phật ngài nói ở trong kinh Tương Ưng, một người mà tu tập cho viên mãn về bát chánh đạo như là một cái con thuyền mà vượt ở giống như là con thuyền vượt qua biển đông như thế nào, thì cũng như vậy, một người được kết bằng cái chiếc bè này, đi trên cái chiếc bè này được kết bằng ba cái sợi dây, trên tám miếng gỗ: chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và được kết bằng ba sợi dây giới định tuệ như vậy thì sẽ lần lượt vượt ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Và cái đời sống luân hồi này, cái khổ là cái kết quả mà do nghiệp và phiền não. Không ai ban tặng cho ta, không ai trừng phạt ta, mà tự mỗi chúng sinh tự có những điều đó, tự tạo ra những điều đó. Cho nên cái nhân mà gây sanh khổ thì chúng ta hãy đoạn, cắt đứt cái nhân sanh khổ đó, chứ không phải là đi tìm cái cọ, cái gốc, cái rễ, cái nhánh nhóc của nó, cái quả của nó, mà hãy tìm cái nguồn gốc của nó. Thì chúng ta chặt nhân trong sanh tử luân hồi như vậy thì chúng ta sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, còn dành thời gian còn lại chư tôn đức sẽ thảo luận bằng sâu vào thêm về cái ý nghĩa đề tài hôm nay. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, và chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Xin chia đều quả phước này đến với cô tu nữ, quý Phật tử luôn luôn được sự an vui tấn quá. Xin chia đều quả phước này đến các vị chư thiên, các ngài hộ trì Phật pháp được bền lâu, chư tăng được an lạc, Phật tử được an vui. Bây giờ thì chúng tôi xin xuống.
Dạ, sa thú, sa thú, con xin thay mặt đại chúng ở trong đồng xin thành kính tri ân đến đại đức Phật Tăng rất là nhiều, đã giảng về một cái thờ pháp nói về cái sự luân hồi hằng hà sa số. Con xin thành kính đảnh lễ đến sức trưởng sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Đăng cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa đại chúng, bây giờ thì đến cái phần thảo luận. Trong cái buổi thảo luận hôm nay thì chư tăng hình như là cũng hơi vắng ở đây. Thường thường này thấy thiếu thường còn nhất đẳng thì làm như là mình thấy rung cũng rất là vắng. Kính bạch sư trưởng, bây giờ cái câu thảo luận đầu tiên con xin được thỉnh sư trưởng quan hỷ giải thích và trả lời giùm con một cái câu thảo luận đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Con trong cái lúc con nghe cái bài giảng này đó thì con thấy nói về cái sự vô thường, và xin lỗi, nói về cái luân hồi, nói về cái luân hồi là hằng hà sa số. Vậy thì ở đây con muốn được hỏi sư trưởng, trong những cái đề tài thiền quán thì hình như là con nhớ là không có cái đề tài mà nói về luân hồi, không biết có phải hay không. Nếu phải thì xin thỉnh sư trưởng chỉ dạy cho chúng con. Và một điều nữa ở đây thì con muốn hỏi sư trưởng rằng mình lấy cái đề tài về luân hồi để mà mình quán như vậy thì tu tập như vậy có được hay không, và mình sẽ quán bằng cách nào. Và con bạch sư trưởng, không biết sư trưởng có trước máy hay không, con quên hỏi sư trưởng có trước máy hay không. Và bạch sư trưởng, ở đây thì con xin được hỏi sư trưởng, ở trong thiền quán có cái đề tài nào là cái đề tài nói về luân hồi hay không? Nếu mà có đó, hoặc là không có đó, thì mình có thể lấy cái đề tài luân hồi để mình quán được hay không, và sẽ quán bằng cách nào? Con xin thỉnh sư trưởng quan hỷ giải thích dùm câu số 1 đầu tiên.
Đại đức Pháp Tính vừa hỏi tôi vấn đề luân hồi có thể dùng để áp dụng vào cái phương pháp tu thiền quán hay không. Cái vấn đề câu này thì phải nói là phải nên hiểu là vấn đề luân hồi mà được áp dụng trong một thiền quán kể như là một cái đề tài chánh được rải rác ở trong kinh điển, không phải như nói đến cái trạng thái như là vô thường, khổ não, vô ngã. Nhưng mà luân hồi được Đức Phật ngài dùng nhiều phương tiện, rất nhiều cái phương tiện. Để nói đến giờ ngày kết thúc, thường thường mà tôi rất thích là đọc đi đọc lại không mà bị kẹt. Như đoạn kinh này chúng ta thấy Đức Phật ngài nhắc nhở cho các vị tỳ kheo là luân hồi là vô thủy, từ vô thủy là rất lâu, rất là dài, rất lâu dài, không có thể nào tìm được cái mấu chốt, cái nguyên nhân đầu tiên. Ngài cho nhiều hình ảnh, thí dụ như là nếu như có một người nào đó mà chặt những cây cỏ toàn diêm phù đề, tức là toàn cõi Ấn Độ, ra từng khoảng như một cây tâm, rồi sắp tới đây là cha của cha tôi, cứ như vậy mà tiến lên. Thì một thời gian chúng ta để tìm cái người cha đầu tiên, cái nguyên nhân là đầu tiên, thì dầu cho chặt hết cây cỏ cái toàn cõi Ấn Độ nữa có thể hết, nhưng mà không thể tìm ra được cái người cha đầu tiên. Hay là móc cái đất ở trên quả địa cầu này nắng chừng bằng cái hạt táo thôi, mà để nó đây là mẹ, đây là mẹ của mẹ tôi mà cưới chế như vậy là cho tới khi mà hết thập địa cầu cũng không thể tìm được cái người mẹ đầu tiên. Rồi ngài nhắc lại linh hồn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, phải tái sinh cảnh này cảnh kia lặp đi lặp lại cứ như vậy nhiều lần, và nhất là cái hình ảnh mà so sánh này gặp tỳ kheo trong dòng linh hồi từ vô thủy đến nay, nước mắt mà các ngươi đã từng rơi lệ, khóc vì cảnh sanh ly tử biệt, khóc vì hoàn cảnh trái ngang, khóc vì bị tai nạn này tai nạn khác, khóc vì sầu bi khổ não, vân vân, thì so sánh nhiều ít tha thai là nước có bốn đại dương, nhiều thai là nước mắt các ngươi đã khóc. Này là tỳ kheo, nếu mà đem so sánh thì máu đã ra từ thân của các ngươi tuôn chảy ra ngoài, có những kiếp làm người, kiếp làm thú, mà đã bị thương tích, bị bệnh hoạn mà chảy ra đó, thì so sánh ra ít thai nước trong bốn biển nhiều thai là máu của các ngươi đã tuôn chảy từ thủy đến nay. Rồi này các tỳ kheo, nếu như mình đem so sánh sữa mà các ngươi đã uống từ thân của người mẹ, có thể đó là người hay là mẹ, đó là bò, là thú, là dê, vân vân, thì nếu mà đem ra so sánh nước trong uống biển thì nhiều thai là sữa các ngươi đã uống từ sữa của người mẹ, mà ít thai nước trong uống biển. Như vậy nè tỳ kheo, hai quả vừa đủ cho các ngươi nhà mà chán các hành, vừa đủ cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ để các ngươi giải thoát các hành. Hành là chữ Sankhara, cũng nghĩa là hữu vi, tức là ngũ quấn. Hễ còn có thân thì sẽ tiếp tục cảnh sanh già đau chết, nếu còn có sanh thì sẽ có cái cảnh tái sanh này đó, thì sẽ bị già đau chết, sầu bi khổ não. Rồi Đức Phật ngài mới cũng dạy, khi mà thấy có những người giàu có, vua quan đầy đủ tiện nghi, thì các ngươi cũng nhớ rằng trong quá khứ ta đã từng đầy đủ tiện nghi giàu có, kể cả Diễm Lương Dương nên làm đế thích, kể cả Phạm Thiên, nhưng mà tất cả ấy, thì những cái hạnh phúc đó rồi nó cũng vượt khỏi tầm tay, nó cũng trở thành quá khứ. Như vậy này các tỳ kheo, vừa đủ để các ngươi nhàm chán các hạnh, vừa đủ để các ngươi từ bỏ các hạnh, vừa đủ để các ngươi giải thoát các hạnh. Rồi hoặc nữa này các tỳ kheo, các ngươi có thể khi gặp những người bị tù tội như vua quan bắt đem chặt đầu, đem xử tội, đem bỏ tù, đem đánh, đem đập, vân vân, bị diệt, bị xích, đóng chăng, đóng cọc, thì các ngươi thấy hình ảnh đau khổ đó, thì nhớ rằng từ vô thủy đến giờ trong những kiếp luân hồi ta cũng đã từng là những tội nhân bị chặt đầu, bị mổ bụng, bị cưa tai, vân vân. Rồi mình lấy gì bảo đảm trong tương lai không tái diễn lại những cái khổ đau như vậy? Như vậy là vừa đủ cho các ngươi nhằm giải các hành, vừa đủ để các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ để các ngươi giải thoát các hành, vân vân. Tức là ngài đã dùng rất nhiều phương tiện để cho thấy dòng luân hồi cứ lặp đi lặp lại thì phải tái sanh. Như một người sống như tới 60 tuổi thì 60 tuổi đó sẽ phải 60 năm về trước thì cũng phải cái thức tái sanh chui vào trong bụng mẹ, rồi từ 9 tháng 10 ngày rồi từ bụng mẹ chui ra, suốt trong thời gian sống ở trong đó như ở tù, xung quanh những cảnh khổ tối đen, chịu những cái mùi hôi hám, chịu những cái chữ mà nóng lạnh của người mẹ, thì ăn thì uống đi vào vân vân. Rồi khi mà sinh ra thì giống như chia nha, mà phải chui ra giống cửa mình của người mẹ để thoát ra ngoài, giống như là con voi nó phải chung qua cái khe núi nhỏ chật ra ngoài được là rất là khổ sở. Ra ngoài bị ngọn gió ngoài nó bám vào da, bị đau, bị rát, nên chịu không nổi phải cất tiếng khóc, rồi từ đó phải sanh ra, rồi phải ăn uống tiêu tiểu nằm trên đông phân, đông tiểu nước tiểu của chính của mình, rồi ngày kể cho khổ như vậy. Đó là cảnh sanh là khổ. Rồi vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ các hạng như vậy, cứ lặp đi lặp lại. Rồi nếu sống được 60 tuổi thì chết đi, rồi phải tái diễn lại, cũng phải trở lại vui giờ trong bụng mẹ. Nếu mà cái gì là có phước á, mới được làm người đó, rồi cũng trở lại vui giờ trong bụng mẹ, cũng giữ 9 tháng 10 ngày rồi cũng sanh ra như vậy. Đó là hình thức lặp đi lặp lại những cảnh khổ như thế. rồi sau khi sanh ra rồi lớn lên bị đau, bị bệnh, bị quả đủ thứ, nhiều cái vui ít khổ nhiều, các nguy hiểm là càng nhiều hơn nữa, mà cứ lặp đi lặp lại những cái luân hồi, trong khi bị sanh lại đi tìm cái bị sanh, trong khi già lại đi tìm cái bị già, trong khi bị chết lại đi tìm cái bị chết, vân vân và vân vân. Thì Đức Phật Ngài đã dùng nhiều phương tiện khéo thiết khéo giảm, Ngài so sánh dòng luân hồi mỗi một kiếp sống như vậy đó. Ngày hôm qua mà nói là tính một kiếp sống như 100 năm rồi bao nhiêu ngày, bao nhiêu bữa ăn, rồi chết được lặp đi lặp lại cũng còn lại nữa. Thì chỉ nhờ cái suy nghĩ như vậy mà khởi lên nhàm chán, nhờ nhàm chán mới ly tham, tức là không tái sanh bất cứ sự tham ái, dù là sắc ái hay là dục ái, sắc ái vô sắc ái cũng vậy, chẳng đưa là tái sanh, mà tái sanh rồi cũng phải bị vô thường biến hoại khổ đau, tái sanh trở lại rồi thì cũng luôn luôn bị những cái ngọn lửa như là lửa tham, lửa sân, sân lửa si, nó luôn luôn bị bốc cháy bởi lửa sân, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy bởi lửa sầu bi khổ não, cứ tiếp tục vậy. Nên là tam giới như quả thật ba cõi như là cái nhà lửa, có gì đâu mà hạnh phúc, vui chỉ nhất thời, hưởng là cái hạnh phúc ngũ trần. Thì là thấy cái vị ngọt của sắc pháp ưa thích như vậy, nhưng mà nó rất là vui ích khổ nhiều, nguy hiểm là càng nhiều hơn. Từ chỗ đó sinh ra những chiến tranh, sinh ra những cái vũ khí rồi về tội hình tội quả không á. Thì như vậy Ngài kể dòng luân hồi, dòng hạnh phúc hay là đau khổ trong quá khứ mình đã chịu quá nhiều rồi, và trong tương lai nếu tiếp tục sẽ chịu thêm những cảnh khổ đau như vậy. Nếu có được may mắn cái phước nào phát sanh rồi lúc đó kêu mẹ có lên làm những chuyện tội lỗi dễ rồi, sao được quả và nhị tục cho phát sanh sanh vào trong bốn đường ác đạo. Chúng ta thấy như ngày một Cường Liên đọc vị tôn giả khả kính, một vị đệ nhất thần thông, nhưng mà đọc trong những trưởng lão phí sự trưởng lão thì nghe biết ngày từ địa ngục mới sanh lên do quả chữa kiếp trước mà gì thân cần cái ác xấu mà giết cha giết mẹ nên sanh vào những cảnh giới địa ngục đau khổ như vậy. Rồi những kiếp mà sanh lên làm người chính ngài thực tại trong trưởng lão mà phí sự chính ngài, những kiếp mà sanh lên làm người rồi đến khi chết thì những kiếp cứ luôn luôn là bị bể nát đầu mà chết chuyện thân của ngài một người điên. Rồi tới cái kiếp này thì cũng từ địa ngục mà ngài mới sanh lên, sanh lên rồi tên là Cố Thí Giá, rồi còn bảy ngày sau là Pháp Lớn Ninh Xuất Gia chứng đắc thiền là định, rồi có thể nhất thần thông như vậy. Rồi cuối cùng cũng bị những cái 500 người bọn cướp giết bầm thân của ngài nát như thương, mà do các quả trước kiếp trước đã giết cha giết mẹ. Thì mình thấy như vậy rất là ngán ngẩm trong mọi luân hồi, một vị đại thật là thông nhưng mà cũng không thể nào thoát khổ quá sâu và đã gieo. Nghĩa như vậy thì nhàm chán luân hồi sanh tử tiền nguyên, những lúc mà làm chuyện tội khổ rồi xa đọa hơi khó lên. Đức Phật Ngài còn cho thí dụ cái dòng luân hồi vô tận, nhất là những kẻ ác giới ngu si làm những chuyện tội lỗi, mà khi nhất thật nan thân nhân thân nan tái phục, một khi mà chết rồi thì mới mất cái thân người thì khó mà trở lại, vì những người đó làm chuyện tội lỗi ác quấy rồi sanh vào bốn đường ác đạo, nhất là bạc sanh sanh làm sư tử hay làm những con vật này ăn những con vật kia, đó chính là tạo nghiệp chứ đâu phải là thú mà không có mà nghiệp đâu. Thế là có tâm thức có hữu tình này, dù người hay thú cũng không ngoại lệ. Mà rồi đó một những kiếp mà sanh làm tại thú lớn ăn thú nhỏ giết hại nhau rồi nghiệp đó cho quả nữa, cứ đi xuống ngày cũng thí dụ giống như một khi mà thua một canh bạc rồi thì toàn thể gia đình suy sụp, không còn gì để nuôi vợ nuôi con nuôi cha nuôi mẹ, chính bản thân cũng khổ sở. Nhưng mà so sánh thua một canh bạc mà như vậy là so với cái khi mà sinh làm người mà để mới mất cái thân người rồi sang chốn bốn đường ác đạo thì cứ cả đó thì khó tạo được việc làm mà dễ tạo nghiệp ác, như con vật này ăn vật kia, chứ còn đâu có cơ hội bố thí hay thì giới hay tu thiền gì tiếp xúc được người đâu. Vì vậy những kẻ ngu si ác xấu mà làm chuyện tội lỗi khi mất thân người sanh vào bốn đường ác đạo, mà cho tới một lúc mà được trồi lên sanh làm người rất hy hữu, rất khó khăn, giống như con rùa mù mà 100 năm từ biển nó trồi lên một lần, mà trên mặt biển nó có khúc gỗ đó có cái bọng, mà cứ em là gió nó thổi từ hướng đông xuống hướng tây, ở lên hướng tây rồi từ hướng tây thổi xuống đông, rồi khi nó trôi qua hướng nam rồi qua hướng bắc trở lại hướng nam, cứ như vậy mà nó trôi trên mặt biển 100 năm. Con rùa dưới biển nó chung một lần mà chui được ngay cái bọng, cái khúc gỗ đó còn dễ hơn. Với kẻ ngu làm gì tội lỗi, sinh vào bốn đường ác đạo mà sinh trở lại được làm người còn là còn khó hơn cái con rùa mù ở dưới biển mà trôi chung bóng cây. Hiểu biết như vậy rồi mà thấy dòng luân hồi đã sợ hãi, mới rất là khiếp đảm, phải lo tu làm sao mà để giác ngộ giải thoát. Bằng không thì hay là mất rồi sẽ sanh vào những bốn đứa ác đạo, đạo thêm tiếp tục đạo thêm nữa. Thành ra là nhờ có quán linh hồn như vậy, khởi cái tâm bức xúc, khởi tâm kinh cảm, mới sinh tấn tu hành. Thành ra cái những vấn đề linh hồn kể như là một cái đề tài chính mà Đức Phật đã dùng nhiều phương diện thí dụ để cho người có trí để suy gẫm thấy mà có sự khiếp đảm kinh sợ, nên tinh tấn tu hành rất là cần thiết cho những người tu quán. Đây là cái đấy tôi trình bày cũng khá nhiều và câu hỏi của pháp tính là như vậy. Xin hãy chấm dứt ở đây. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, ba phút sáu con thành kính tri ân sư trưởng rất là nhiều. Học phải nói rằng là khi mà nghe sư trưởng nói về cái sự linh hồi thì ngay cả như là bản thân của chúng con cũng thấy rất là ngán ngẩm. Học phải nói rằng nhất là sư trưởng nói khi mà mình sanh ra mình lớn lên rồi công danh sự nghiệp thành đạt rồi cuối cùng mình cũng phải trở lại một cái bào thai nữa, bắt đầu một cái làm lại từ đầu nữa. Thật sự khi mà nghe nói như vậy thì phải nói rằng là rất là ngán ngẩm. Không biết quý vị nghe rồi quý vị có ngán ngẩm hay không, quý vị còn có cái sự tha thiết với cái linh hồn hay không, hay là ngán ngẩm về linh hồn rồi. Đó là mỗi người có một cái, mỗi người sẽ có một cái kết quả. Bây giờ thì con bây giờ con xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng một câu. Không biết Đại Đức Pháp Đăng đang đi ở trên xe rồi, bây giờ Đại Đức có thể trả lời được câu hỏi hay là Đại Đức... Dạ, ta thú lành thai. Con đã thấy bàn tay xinh xắn của Đại Đức Pháp Đăng rồi. Bây giờ con xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng một câu, nó cũng liên quan với cái bài học nói về cái sự luân hồi là vô thủy, tìm không có được, tìm không có được cái đầu mối mình nó xuất phát. Kính bạch Đại Đức, có một số chúng sanh hoặc là một số người, người ta nói rằng sau khi mình mạng chung, có nghĩa là sau khi mình chết đi rồi đó, thì phải chờ đợi có một cái nơi nào tập trung lại, chờ đợi đến 49 ngày rồi, đến 49 ngày rồi thì mới có cái người nào đứng ra khoán xét hoặc là cũng như là giải mình đi hoặc là cho mình tái sanh ở trong một cái cảnh giới nào đó. Thì đó là thật sự thì những cái điều này thì theo quan niệm của vài tôn giáo bạn. Vậy thì ở đây con muốn hỏi Đại Đức Phật Đăng, còn nếu mà nói về ở trong Phật giáo nguyên thủy hoặc là trong lời của Đức Phật dạy thì cái điều đó có hay không? Có nghĩa là sau khi chết rồi là sẽ tái sanh liền, hay là còn tập trung về một cái nơi nào đó để chờ một cái sự phán xét hoặc là phán xử của một ngày đó. Con thành kính xin được thỉnh Đức Phật Đăng thảo luận dùm câu hỏi này nha.
Alo, quý vị nghe không?
qua cái câu của đại đức Pháp Tính thì Pháp Tăng trả lời như thế này. Đối với cái đời sống này hiện tại này, những cái việc mà trải qua rồi có nhiều khi mình còn chưa có tỉnh nhớ được. Từ lúc thở mình còn nhỏ hoặc là 5-7 năm từ trước mình còn không nhớ được. Nếu mà nói rằng có một ai đó mà phán xử để hỏi mình thì mình cũng không có thể nào nhớ để mình khai được. Không biết có một người nào có thể nhớ được từ lúc thở còn nhỏ mà tới tới giờ qua hình ảnh mà mình sống mỗi ngày, mình làm chuyện đúng chuyện sai có thể nhớ được không? Nhưng mà nói như vậy rồi cũng nói lại một chút xíu nữa, vì nói giống như là những cái cảnh giới như tái sanh, nếu mình tái sanh làm một cái loài súc sanh, làm trâu làm bò gì thì mình phải trả cho cái nghiệp đó. Nhưng mà nếu mình sanh vào địa ngục á, thì ở trong kinh có nói trong địa ngục á, thì khi mình rơi vào địa ngục á thì Minh Dương hay là Yama, đó là những vị chư thiên mà nửa tháng làm phước, nửa tháng làm tội, những vị đó thích đi hành trình những tội nhân. Những vị đó hỏi mình làm những cái tội lỗi, hoặc là những vị đó gợi ý cho mình trong bài kinh Diêm Xứ, hay là bài kinh Hiền Lưu, là kinh Diêm Xứ có nói là Diêm Dương sẽ hỏi mình, ngươi có thấy người già, người bệnh, người chết không? Hay là ngươi có thấy một hàng như mới sanh không? Ngươi có thấy người tủ tội bị bắt đi hành hình không? Nếu mình nói rằng mình có thấy nhưng mà rồi vị Minh Vương có hỏi rằng nếu ngươi có thấy tại sao ngươi lại làm tội? Điều này không phải do cha, do mẹ, do thầy tổ, và không phải do anh em bạn bè kêu ngươi làm tội, do ngươi làm tội. Và khi Minh Vương mà hỏi như vậy đó thì Pháp Lăng nghĩ rằng vì những cái đoạn kinh này nên có một số cái lý luận cho rằng tất cả người chết thì sau khi chết thì phải tụ họp lại một chỗ nào đó để chờ phán xét. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta cũng thấy ở trong cuộc đời thì có những cảnh giới tái sanh đó, mình phải chịu cái đọa đài. Ví dụ mình tái sanh làm con trâu con bò thì phải ăn cỏ, uống nước dơ mà phải cày bừa, phải chịu mang ách mà kéo xe, mà nếu mình không làm thì đánh đập, thì nó giống như là cái nghiệp quả mình phải trả mỗi ngày như vậy. Rồi có những chúng sanh mà khi rơi vào địa ngục đó, thì trở lại ngược lại bị hành hình, hành hình thì có người hành hình, chính là những cái vị mà làm người nửa tháng làm thiện, nửa tháng làm ác, nửa sanh làm thiên vương, cứ hành hình mình như vậy. Hành hình những người đó hành hình mình càng đánh đập mình càng thích thú. Mình thấy như là hiện giờ trên đời này những người làm việc công an mà khai thác tội phạm thì càng đánh đó, mà kiếm được cái tin đó, hay là kiếm được một cái điều gì họ càng đánh họ càng vui. Họ càng đánh người đó chết lên chết sống đi chết lợi, nhưng mà họ càng vui vì khai thác được những cái tin, hoặc là khai thác được tầm bọn, khai thác được cái tội đó họ làm tội gì. Thì những người đó cũng làm người, nhưng mà họ cũng thích đánh bắt người khác. Còn chúng ta cũng thấy làm người, có nhiều người làm người, ví dụ như một người tu hành thì không nỡ làm đánh, không nỡ đánh ai. Và tự thở tu hành sẽ đánh lóc rất lâu rồi thì họ quen như vậy rồi, họ không có đánh đập ai hết. Nhưng mà cũng có những hạng người thích đánh. Nhưng mà rồi mình cũng thấy là nếu mình so sánh với cả nhân loại này với những cảnh khổ đó, thì mình cũng có thể hiểu được một phần. Những người mà làm tội nặng á, thì đem vào trong những cái nhà giam mà nhốt họ lại đánh đập họ. Nhưng mà rồi cũng có nhiều người họ làm những cái tội mà mình thấy họ phải làm trâu làm bò, họ làm việc nặng nhẹ nặng nhọc ở trong đời sống này, họ cũng trả nghiệp bằng cách bằng một cái cách khác, chứ không có phải bị lôi kéo vào trong cái nhà giam để đánh đập. Có những người họ thấy họ sống mà Đức Phật gọi là như ngã quỷ vậy đó, họ ăn uống đói khát mà họ làm lụng giấc giả da bọc xương rồi mưa gió bụi bặm mà họ phải lăn lộn ở trong đó họ làm. Thì chúng ta cũng thấy đối với Đức Phật đó thì ngài biết được những cảnh giới mà phải tái sanh vào như là địa ngục đó, thì có những vị dạ ma để hỏi và hành hạ mình.
Nhưng mà khi mình sanh làm xuất sanh á thì không có ai phải hành hạ mình hết, mà chỉ có người chủ của mình. Họ bắt mình đi đánh đi kéo cài, hoặc là kéo xe mình không kéo thì bị đánh đập, bị nếu mà có lúc nào đó quý vị thấy những người họ đánh mò đó, họ đi kéo cây đó, họ làm cái đót bằng cái đinh đó, dài 2-3 phân vậy, rồi mà họ đâm những con bò máu xuống ra, mà con bò không chịu chạy, họ đâm lên cổ, họ đâm lên hai cái chân rồi họ bẻ đuôi lại. Quý vị nhìn thấy hình ảnh đó thì quý vị thấy là những người đó, nếu một người nào tái sanh làm những con bò kéo thì họ cũng phải trả cái nghiệp đó. Rồi mình nếu mà nói về cái người mà tụ họp lại để trả quả, hay là tụ họp lại để mà có một người nào hành hình hoặc là hỏi tội đó, thì thật sự đó thì trong Phật giáo chỉ nói với chúng sanh ở địa ngục, chúng sanh địa ngục có phải chịu cái sự hành phạt đó thôi. Còn những chúng sanh mà sát khác sanh là xuất sanh đó, thì quý vị cũng thấy có năm điều kiện để làm người đàm làm xuất sanh, cũng có nghiệp có thức, rồi cũng có cái tinh trùng của loài thú đực, cũng có cái nõn bào của loài thú cái, cũng đúng cái chu kỳ của loài thú. Mà mình thấy những loài chó loài trâu thì nó cũng thụ thai có mùa, nên thường thì mình hiểu được như vậy thì mình thấy được cái lời dạy của Đức Phật là có những chúng sanh chết rồi tái sanh làm loài xuất sanh, có những chúng sanh chết sanh làm loài ngã quỷ, có những chúng sanh chết rơi vào địa ngục, thì có những chúng sanh chết sanh là làm người. Thì cái loại sanh mà chúng sanh có phải trả cái quả khổ đau. Mình thấy như là những người mà sanh làm người nhưng sắp phá bích phá thì bị định cùi do cái nghiệp ngày xưa sinh vào Đức Phật độc giác. Hoặc là chúng ta thấy như là ngày Lô Sát Cát Xá phải chịu đói khổ, thì cũng sanh làm người họ mới chịu đói khổ, đó là cũng là một cái cách trả nghiệp để cho mà người có trí nhìn vào một người sống có vật thực, một người sống đói khổ như vậy đó, để một biết rằng người này đem dẫn vào gia đình khổ sở, ai có thân nó bệnh hoạn đói khát thật quyền, rồi một người mà có đất nước thì không làm người không có khổ tất cả mà họ vẫn sống được với tài sản lớn, hoặc là tài sản của cha mẹ và tài sản cho cha mẹ để lại. Đó là những điều mà khác biệt để cho mình thấy mỗi cảnh giới tái sanh thì cái nghiệp có tổ sanh tùy theo những chúng sanh bị hành hình nó chỉ rơi vào địa ngục. Thì xin trả lời cho câu hỏi của cái sách tính như vậy. Bây giờ thì xin mời cái sách tính trở lại, và thì rồi chiếc xe nó gió quá đi cũng thật sạch trước, cũng cố gắng trả lời vì hôm nay là cái thời giải nhưng mà không có đề kịp. Xin cảm ơn rất là cùng cái sách tính.
Dạ, sa thú đại đức Phúc Đăng đã trả lời câu thảo luận số 2 vừa rồi. Một lần nữa con nên xin được tri ân đại đức. Phải nói rằng đại đức đang đi ở trên xe mà đại đức cũng đã quan thỉ giúp trả lời cho câu thảo luận số 2. Vì vậy mà con rất tri ân đến đại đức. Ngày nay thì phải nói rằng cái phương tiện về thông tin Internet cũng nó rất là tăng tiến rồi, net rất là mạnh nên chúng ta sinh hoạt được rất dễ dàng. Kính bạch sư phụ Tỷ Siêu, không biết sư phụ đã trở lại trước máy chưa? Nếu sư phụ già con xa thú sư phụ, con bạch sư phụ trong cái bài học ngày hôm nay nói về luân hồi, thì qua cái bài học này nãy giờ các vị giảng sư trực bài cũng rất là nhiều, thì ở đây con có một cái câu cũng như là muốn thỉnh sư phụ có những cái lời khuyên, vì rằng con thấy rằng trong cái sự luân hồi này trình bày được rất là rõ ràng, nhưng mà tại sao có những người thì người ta ý thức được, có những người thì người ta không có ý thức được, điều này là không biết tại sao. Vậy thì ở đây con muốn hỏi sư phụ rằng tất cả chúng sanh đều có cái sự ý thức về luân hồi phải chăng? Con xin thành kính thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm câu số 3 này. Con thỉnh sư phụ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính đại lễ thị trưởng, con kính chào chư tụng đức và thân chào quý vị Phật tử. theo câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì chúng tôi xin được trả lời. Đối với người ở trong đời này, không phải là tất cả đều ý thức được cái sự luân hồi. Có nhiều lý do, có nhiều nguyên nhân khiến cho chúng sanh không nhận thức được cái sự luân hồi. Đối với chúng sanh phàm phu thì vô minh che lấp, bị sanh hữu che lấp nên họ không thấy, không biết được cái sự luân hồi diễn ra như thế nào. Và do vậy cho nên họ không có nhận thức được sự luân hồi. Còn cái nguyên nhân thứ hai đó, tức là chúng sanh có tà kiến, nhất là đoạn kiến, Uccidati. Những chúng sanh là đoạn kiến thì họ chắc là không có đời này, không có đời sau, không có đời trước, không có đời sau, không có các loại giác sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo, vân vân. Thì vì vậy cho nên cái chúng sanh này họ không có ý thức được luân hồi. Bởi vì nếu tin luân hồi tức là tin có kiếp trước, tin có kiếp sau đây, sau khi chết. Còn này này bị ác tà kiến cho nên họ chỉ họ phủ nhận tất cả. Thì như vậy có hai nguyên nhân mà khiến cho chúng sanh không thấy, không biết được cái sự luân hồi. Đối với người Phật tử chúng ta vẫn không có túc mạng minh hay là thanh tịnh minh để biết được tường trí của mình, hay là để thấy được cái sự sống và chết của những người khác. Sau khi chết ở đây sanh ở đâu, chúng ta không có thanh tịnh minh để chúng ta thấy được điều đó, không có túc mạng minh để biết được cái đời sống trước của mình. Nhưng mà tại sao người Phật tử chúng ta vẫn tin có linh hồn? Là bởi vì người Phật tử một khi đã hiểu pháp, đã hoan hỷ với Đức Phật, khởi lên lòng tin với Đức Phật, khởi lên lòng tin với giáo pháp, khởi lên lòng tin với tâm chung, thì ở trong kinh điển Đức Phật đã dạy như thế nào thì chúng ta tin điều đó, cho nên chúng ta tin có linh hồn. Và chư tăng thuyết pháp cho quyền nghe thì cũng tin có linh hồn. Cho nên sở dĩ là chúng ta vào phu chưa có đắc đạo quả, thì chưa có đắc được thần thông biết chuyện quá khứ hay chuyện tương lai, nhưng mà chúng ta vẫn tin có linh hồn vì chúng ta có niềm tin đối với tam bảo. Cái nguyên nhân thứ hai giúp cho chúng ta có niềm tin đối với luân hồi là sau khi chúng ta hiểu pháp rồi, chúng ta mới dùng trí tuệ của mình để so sánh, để so sánh cái sự kiện dị biệt giữa chúng sanh, người và người, thú và thú, vân vân. Giữa chúng sanh cũng đồng là con người với con người, nhưng mà có người xấu, có người đẹp, có người giàu, có người nghèo, có người trang, có người hèn, có người trí, có người ngu, vân vân. Thì điều này chúng ta đối chiếu với điều mà Đức Phật dạy trong đời sinh Chu Lắc Không Nói Với Con Cá Sĩ Việt Phân Biệt. Ngài dạy những cái nguyên nhân làm cho chúng sanh giàu nghèo, cường thọ yếu thọ, xấu sắc đẹp sắc, vân vân. Chúng ta nghe chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày chúng ta, ngay cả trong gia đình, dầu cho anh chị em ruột, cái đời sống của mỗi người của mỗi khác, cái trí tuệ của mỗi người cũng khác, cái tánh tình của mỗi người cũng mỗi khác. Như vậy chứng tỏ rằng có luân hồi. Cho nên chúng sanh ở trong quá khứ tập khí những gì thiện hoặc ác, tốt hoặc xấu, thì trong hiện tại nó sẽ ảnh hưởng thành kết quả gì thật như thế. Nên vì vậy cho nên chúng ta tin tưởng có luân hồi, tức là chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta suy tư. Ở đây thưa quý vị, có hai nguyên nhân đó khiến cho người Phật tử chúng ta có được cái sự hiểu biết và cái sự ý thức về cái sự luân hồi sinh tử. Bởi thế cho nên khi mà người Phật tử chúng ta đi vào cái Phật pháp, chúng ta cần phải đặt niềm tin nơi Tam Bảo, rồi chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét. Có như vậy thì chúng ta mới hiểu được mọi điều. Còn nếu như chúng ta đi đến đây thì chúng ta không có niềm tin hoặc chưa trọn vẹn niềm tin nơi Tam Bảo, thì chúng ta xem trong cái điểm chúng ta không tin không hiểu gì hết, thì chắc chắn sẽ đưa đến cho chúng ta một cái sự hiểu biết sai lạc. Đó là câu trả lời của chúng tôi đi cho cái câu hỏi mà thượng đại đức Cơ Pháp Tính vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ sa phụ con xin thành kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận câu hỏi số 3 vừa rồi. Chính thưa quý vị, vậy thì ngày hôm nay chúng ta học một cái bài học nói về cái sự luân hồi sanh-tử, có nghĩa là khi mà kết thúc một cái đời sống này sẽ hình thành một cái đời sống mới. Vậy thì ở đây thì chúng ta thấy có thể cũng có thể lắm. Nếu mà chúng ta ví dụ như là chúng ta đang sống một cái đời sống hạnh phúc đi, thì có thể kết thúc một cái đời sống này rồi thì chúng ta có một cái đời sống mới khác hạnh phúc hơn, nếu mà mình biết làm thiện. Thứ hai nữa đó thì cũng có thể nếu mà bây giờ cái đời sống của chúng ta đang được hạnh phúc mà chúng ta không biết hành những cái thiện pháp, mà chúng ta hành những cái bất thiện pháp thì chúng ta sẽ có một cái đời sống nó một cái đời sống mới nó đau khổ. Đó là hai cái phần nó khác nhau rồi. Rồi còn hai cái phần nữa, có nghĩa là có những người ở trong đời này mà chúng ta thấy họ cũng đang đau khổ, họ đang sống một cái đời sống hiện tại rất là đau khổ, nhưng mà nếu những người này cố gắng tu tập làm lành bằng bố thí hay là trì giới vân vân, thì chắc chắn rằng ở trong đời sống tương lai đó họ sẽ có một cái sân hữu mới rất là hạnh phúc. Đó là cái hạng người thứ ba. Rồi cái hạng người thứ tư, nếu mà bây giờ người ta đang khổ, người ta cũng đang sống trong một cái hoàn cảnh đau khổ, nhưng mà người ta không biết làm thiện, mà ngược lại còn ví dụ như là còn sát sanh, trộm cắp, hoặc là nói dối, hoặc là hành những cái bất thiện nghiệp, thì họ sẽ có một cái đời sống một cái đời sống mới sẽ đau khổ hơn cái đời sống hiện tại này. Vì chúng ta ý thức được cái sự sinh tử luân hồi nó sẽ có thật, nên chúng ta thấy có những cái hạng người như vậy. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu tập bằng bất cứ một cái cách nào, dù một cái thiện pháp nào, dù một cái. Dạ con kính bạch thị trưởng, thì thật sự ra đó thì hôm nay không có bản tin, vì hôm nay là ngày chủ nhật, ngày nghỉ, không có bản tin, mà cái thời gian còn lại thì không vừa cho một câu hỏi. Dạ con thỉnh thị trưởng, bạch thị trưởng.
Kính bạch thị trưởng, kính thưa quý vị, qua đây câu chuyện để chứng minh có cái vấn đề luân hồi. Tôi thì tưởng rằng còn có tin Phật thật sự nên tôi không đóng góp. Thường thường ngồi ở ngoài thông thả nghe cái nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, mà do đó nên khi mà tôi thấy chùa thì giờ còn dư, tôi cũng phụ để với sự di tăng á, làm ra có thêm nhiều ý nghĩa. Chúng ta đồng ý rằng là coi kinh điển Phật giáo, Đức Phật ngài nhắc nhở nhiều câu chuyện, nhưng mà cái vấn đề mà tin có luân hồi này thì có thể không biết về Phật pháp mà cũng có thể tin luân hồi được. Tại sao vậy? Là bởi vì có những chúng sanh họ sanh lại họ nhớ được kiếp trước, nếu không có luân hồi thì đâu có những chúng sanh nhớ được kiếp trước. Chúng tôi nhớ rất lâu rồi thì đọc một tờ, có cái tin, có cái chuyện ngắn nhất là một cái tờ về Bà Di Mát hồi xưa có đăng được câu chuyện. Một người là Pháp mà khi qua Việt Nam họ mới thấy cái dừa đó, họ mới đem cái dừa về họ trồng, mà trồng mà tương tiêu dữ lắm, lâu lâu mới có được một mùa dừa dài và trái vậy thôi. Nghe con trong cái đó họ trích lại câu chuyện đó. Thì có cái hình của người Pháp mà ở gần đó, cái lén quảng cấp cái người này rủ cái dừa đó rình, cuối cùng phát hiện bắt được cái tên kia, đâm cái người kia chết đi, đâm cái người trộm dừa chết rồi đem đào hầm chôn. Thời gian sau cái bà vợ sinh ra đứa con trai, mà lớn lên thì có chị đâu có 15-16 tuổi, thấy cái thằng nhỏ nó cứ mài dao vậy, mà nó gặp nó gặp nó về cha nó hầm hầm. Thì khi mà bà mẹ nó thấy như vậy, ông cha nó mới lạ lùng, mà bà mẹ nó hỏi tại sao con làm gì con mài dao hoài vậy, sao cha đi làm vậy mà sao thấy con càng ngày càng lớn thì tỏ ra là như là thù hằn hay gì, cha con lùm lùm thế mà con làm gì mài dao gì vậy. Thì đứa con trai cho là tôi đâm ông, sao con lại là đâm cha con. Cái thằng con nó nói chuyện với mẹ, nói chính ông giết con. Thì nó kể luôn câu chuyện là nó là tính chính là tên ăn trộm đó, đêm đó như vậy bị đâm chết như vậy, rồi kể cả mẹ cũng có lời can, nhưng mà cha không vẫn không đâm được tôi chết rồi chôn như vậy nên tôi trả thù. Cái bà mẹ kia mà nói gì nói, tới chừng về bà mẹ nói cho ông cha ông nghe, cái người chồng nghe, ông chồng cũng đề phòng. Thì vào một buổi sáng là ông xin giết nó nữa, thành ra nói tính mà xin giết ông. Mở cửa vô phát hiện ra hai người không biết đâu, lúc nửa đêm nào họ đâm qua đâm lại bầm riết cho tới sáng. Bà mẹ bà mới đi nấu điểm tâm mà sao bà rồi bà kêu không thấy cha con nữa. Vừa tới cửa phòng thì máu linh láng dòng chảy ra, mở cửa được ra, cái người cứ người này đâm người kia, cha đâm con đâm cha, bầm nát nát rồi hai bên cũng đuối sức hè, kêu xe chở vô trong bệnh viện chết hết. Thì câu chuyện này được trích lại trong một tờ báo Bà Rịa Vũng Tàu của người Pháp. Ở dưới Long Thành có một câu chuyện được kể, khi mà tôi thuyết pháp tôi nhắc câu chuyện này thì mấy hôm sau có khi xuống dưới, sau khi thuyết pháp xong rồi xuống dưới một vị thầy mới nói là cái chùa hơn gần đó có câu chuyện xảy ra tương tự như vậy. Là thấy hai cha con cũng ở trong nhà đi phá đi làm ruộng, sau cái bữa đó thấy cái hàng con nó cưới nó mài bán rồi nó đi, mà nó đi giống nó đi ra vừa khỏi cái giường thì nó đúng là hầm hầm cầm cản thôi. Ông cha ông thấy diệu bộ thì kỳ quá, thì ông nói ông nghi ngờ, nhưng mà nó có chuyện gì không. Ông chú nói nhẹ đi con, đi làm cho thế, nó để cái phản xuống đi. Ra tới ngoài ruộng cái phát họ dùng ông đi, thấy nó cầm phản nó lượm lượm ông kia, ông thấy cái bộ không êm rồi, ông xuống nước nhỏ nó thôi đi về con, về ông nói ngồi nó về, mà ông biểu nó đi trước ông đi sau cho ông dẫn về. Tới chừng mà về tới nhà ông nói sao thằng con bữa nay nó có thái độ gì vậy đó, thì nói bà mẹ cái rồi ông đi, không muốn buồn buồn không cũng vô có vô chùa rồi cái chùa ông thầy kể rồi đó. Thì cái bà mẹ ở nhà mới hỏi cho con, cha con nói hôm nay con có thái độ gì kiểu vậy, để đứa con đi trả lời là thật ra hôm nay á sao mà ông khô hồn, ông cưới ông nói ngọt với tôi cho tôi tính vượt chém ông á. Hỏi rồi sao con lại nghe tính chém cha con, nói mẹ có nhớ không, kể buổi mấy năm trước chính là con là thằng trộm lúa ăn cắp lúa mà vô đó, thì ông lại ông thằng đó còn ông chém một chết rồi ông đã sẵn chôn dưới đó, chính con là thằng ăn trộm lúa đó. Thì bà mẹ quản lên nó thôi con lỡ rồi có chuyện nào bây giờ con này vậy mà tội đem vô những nhắc chùa. Rồi ông thầy ông cũng đến, ông nghe câu chuyện vậy rồi mời vô ông khuyên. Cuối cùng ông nói thôi để nhờ mày hiểu, ông khuyên nó vô chùa tu. Ông nhận vô sẽ là chủ điệu. À, đó là một câu chuyện ở Long Thành. Còn ông cậu cứ kể câu chuyện hôm nay chị hai chắc sẽ giờ nói luôn cho quý vị để chứng minh rằng dù không biết Phật pháp những câu chuyện đó rồi quý vị cũng sẽ sinh có luân hồi. Ông cậu của tôi người thứ chín ông kể với Tâm Bình là câu chuyện mới gần đây là sau 7 năm đầu mấy năm thì năm nay chắc cũng trên dưới 20 năm rồi. Thì nói hai có như là trên Vĩnh Long có trường này, học trên thị trại Vĩnh Long rồi dưới dưới đi lên học có cũng có người thanh niên lên học cho hai người nam nữ tự nhiên mà thấy nhau yêu thương mà lứa tuổi cũng thương được. Cuối cùng mới đi đến cái hôn nhân. Thì nghe tới khi mà tiến hành hôn nhân rồi cái ngày mà đi rước dâu thì mới rước cô dâu về để về nhà. Thì khi mà Tâm Bản dèo về tới cái bến này cho ai đó thì cô cũng nhìn lên cái cô dâu nhìn tới cái nhà cái cô tự cô gỡ tay để ra hồi nãy đó rước dâu ngồi chung nhau giờ cô gỡ tay ra ra vừa ghé cô đi xăm xăm lên lên tới bốn người giữa lên ngồi bốn người giữa ngồi cho ngoài trên á cái ai không biết cái gì một ma nhập cái gì tới chừng con cha chồng rồi lên xong như vợ nhìn kỹ phải nói nghe tên bà nó mới xưng là bà là mẹ của ông cha chồng là bà nội của cái chú rể thế bà chồng hồi cưới bà đó cái bà chỉ bà nó tên bà vậy vậy là bà chỉ cái sàn trước bà nó hồi đó cái sàn ca này nè là có chôn hũ vàng 5 cân dưới kêu đào lên thì không sai đào lên cái thanh niên hai họ đàn gái đàn trai chúng nhau đào lên có hũ vàng 5 cân một lễ tràng quả cái anh ấy cũng thưa lại bà nội tôi cũng nhận hai câu chuyện người ta đó thì những câu chuyện đó là sinh của luân hồi. Nếu không có luân hồi làm sao có chuyện đó xảy ra rất nhiều. Còn bên miếng điện thì đứa cháu ngoại bà mẹ sinh làm đứa cháu ngoại rồi câu chuyện nữa là anh chàng anh bị gài bom chết anh sanh lên mà anh không bên nhà anh cứ nhớ vợ nhà bên kia chỉ người ta không tin ai ngồi đâu tới qua đúng cái gia đình bên kia thì ông nói cha mẹ ông nhắc câu chuyện rồi trong quân đội báo cáo anh nói câu chuyện giống người ta mới ghi tầm những hình ảnh lúc ông anh đi bị giật mình anh chết thì hỏi ra anh chỉ biết cho tới lúc anh mê cho ông chết luôn thôi chứ trước đó anh nhớ mày lúc mê không nhớ. Còn nhiều câu chuyện tôi kể cho quý vị từ đây cho tới nửa đêm cũng còn những cái chuyện tái sanh chuyện bên Âu bên Mỹ những báo chí tập là chứng minh rằng có sự tái sanh không cần phải học là kinh điển Phật pháp những câu chuyện nhân nhã thì cũng là tin nếu không có làm sao mà nó nhớ câu chuyện mà nó không sai chứ còn những câu chuyện tô đê giá hồi xưa mình thấy kinh điển nghe không nó hôm bên là nhớ còn cái này chuyện ngay bây giờ mà chắc sẽ còn có nữa nhất là những thần đồng mới sanh ra là biết 5-7 thứ tiếng thì nếu không có luân hồi thì làm sao có sự dự kiện thế ra thôi bây giờ cũng hết giờ đây cũng như phụ đề trên cái vấn đề mà luân hồi nó là như vậy đó là có sự thật chứ không phải không có sự thật cũng hết giờ thôi xin chấm dứt cái đây Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ sa thú con tri ân sư trưởng rất là nhiều. Luân hồi thì đúng là khổ nhưng mà nghe chuyện kể về luân hồi thì cũng rất là vui. Do những cái câu chuyện thì trưởng vừa kể vừa rồi thì phải nói luân hồi thì đúng sự là khổ nhưng mà nghe thì trưởng kể chuyện về luân hồi ai cũng tặng bông và mỉm cười. Con một lần nữa con xin được khen thì trưởng rất là nhiều ạ. Kính thưa đại chúng, buổi học ngày hôm nay đã được kết thúc qua cái lời giảng dạy của sư trưởng rồi. Bây giờ thì vào ngày mai cũng như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room Phật Pháp Bút Tát Tâm Má để nghe thời giảng của Thượng Tọa Tề Siêu. Giờ đây thì con một lần nữa xin được kính đảnh lễ chư tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành, và đồng thời cũng xin chúc cho đại chúng được một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Bây giờ xin mời vị chư chúng có trách nhiệm hãy để băng hồi hướng và đóng rung. Thank you.
sa thụ lành tai, con là như vậy. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dạy nghệ Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc với đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hưởng ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Đà.
Pháp ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong hiến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong hiến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong hiến thành.
Xin thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành của Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bích Thầy.